Kính chào quý thính hữu, xin chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi, ngày 6 tháng 9 năm 2017. Trước hết là những tin tức về nước Mỹ. Tin tức từ Hội Thánh Tin Lành Baptist cho biết rằng Tòa Bạch Ốc đã mở một lớp kinh thánh ở Nhà Trắng, và bên giới tin lành cho rằng đây là nội các sùng đạo nhất trong lịch sử nước Mỹ. Lớp học về kinh thánh hiện được tổ chức hàng tuần tại Tổng hành dinh của Tổng thống Mỹ, thu hút nhiều quan chức Washington theo học. Những người tham gia thường xuyên bao gồm Bộ trưởng Y tế và các dịch vụ con người Tom Price, Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry, Bộ trưởng Giáo dục Betsy DeVos, Bộ trưởng Nông nghiệp Sonny Perdue và Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ CIA Mike Pompeo. Giảng viên của lớp học trên là Ralph Droninger, từng đã là một cầu thủ bóng rổ nước Mỹ trước khi chuyển sang con đường truyền giáo. Vào năm 1986, ông sáng lập Capital Ministries tại thủ đô Washington, đảm trách trách nhiệm rao giảng phúc âm cho các quan chức trong chính quyền Mỹ với hy vọng có thể giúp họ hướng đến sự trưởng thành trong Chúa. Khi được hỏi về lớp học ở Nhà Trắng, ông Droninger cho biết đây là hoạt động giảng dạy về kinh thánh thú vị nhất trong cuộc đời truyền đạo của mình. Và ông khen các học trò là vô cùng ham học và hết sức ưu tú, trong các học trò có luôn cả Tổng thống Donald Trump. Những cái điều tra về chính quyền Donald Trump liên hệ và thông đồng với Nga trong cái việc bầu cử thì từ từ nó nguội đi. Và ông Donald Trump tiếp tục thực hiện những lời hứa của ông khi tranh cử. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: chính quyền Trump chấm dứt chương trình DACA, tức là, và gọi tắt là DACA, tức là cái chương trình mà chấp nhận cho các người thiếu niên vào nước Mỹ trong lúc còn niên thiếu thì được nước Mỹ chấp nhận, mà bây giờ ông ấy chấm dứt cái chương trình rồi. Chương trình DACA là chương trình bảo vệ 800.000 di dân không có giấy tờ nhập cư hợp lệ khi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Quốc hội có 6 tháng để hành động nếu muốn tiếp tục cho phép thành phần di dân này ở lại Hoa Kỳ. Với tuyên bố ngắn ngủi DACA bị hủy bỏ, ông Sessions, Bộ trưởng Tư pháp, kết thúc sắc lệnh hành chính của cựu tướng Barack Obama được áp dụng trong 5 năm qua, là sắc lệnh đã tạo ra chương trình hoãn hành động đối với những người nhập cư lúc còn nhỏ, gọi là DACA. Tổng thống Donald Trump viết ở trên trang Twitter của ông rằng thì ông phải ra lệnh ngưng cái này, nhưng mà ông yêu cầu Quốc hội xin hãy chuẩn bị sẵn sàng để làm công việc của mình cho DACA, tức là ông dành cho, nếu Quốc hội muốn tái lập thì ra một cái nghị quyết của Quốc hội. Chương trình DACA bảo vệ những người mà thời niên thiếu đã theo gia đình nhập cảnh vào Hoa Kỳ, phần lớn khi mới lên có 6 tuổi, chủ yếu từ Mexico và các nước Trung Mỹ. Và cái thành phần này được nước Mỹ đặt tên là Dreamers, thuộc đạo luật Dream Act, và xem Hoa Kỳ là quê hương duy nhất của họ. Trong khi được bảo vệ khỏi bị trục xuất, thành phần này được học tập và làm việc cũng như phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ. Dự kiến sẽ diễn ra một cuộc biểu tình trước Tòa Bạch Ốc vào sáng thứ Ba, tức là hôm qua đó, để ủng hộ DACA và những đương đơn của chương trình này. Các cuộc biểu tình tương tự dự kiến sẽ diễn ra tại nhiều thành phố khác trên khắp Hoa Kỳ, nhưng mà hôm qua tôi không thấy cái tin gì về biểu tình cả. Và hôm nay thì có cái tin là ông Donald Trump, ông ấy đáp ứng lại cái sự lên án của ông cựu Tổng thống Obama. Ông nói là cái bác bỏ cái chương trình là rất là vô nhân đạo. Thì bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ cho biết ông Trump tuyên bố rất thông cảm với các dân Dreamers. Tuyên bố trước truyền thông, Tổng thống Trump nhấn mạnh, nguyên văn: trao đổi với các thành viên Quốc hội, tôi có thể nói với quý vị rằng bên Quốc hội muốn có khả năng làm một điều gì đó và làm một cách đúng đắn, thật sự chúng ta không còn sự chọn lựa chọn nào khác. Tức là ông muốn giữ cái lời hứa khi tranh cử, nhưng mà ông rất là thông cảm với Dreamer, cho nên ông yêu cầu Quốc hội nếu muốn tái lập lại hay là làm cái gì khác thì làm đi. Chính quyền hôm 5 tháng 9 tuyên bố chấm dứt chương trình bảo vệ 800.000 di dân không có giấy tờ nhập cư hợp lệ khỏi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ là DACA, và cho Quốc hội 6 tháng để hành động nếu muốn tiếp tục cho phép thành phần di dân này ở lại Mỹ. Tổng thống Donald Trump hôm 5 tháng 9 nói rằng Quốc hội cần phải hành động nếu muốn bảo vệ và không trục xuất 800.000 di dân không có giấy tờ nhập cư. Chương trình DACA ngoài bảo vệ những người theo gia đình nhập cảnh vào Hoa Kỳ từ thời niên thiếu khỏi bị trục xuất, còn cho phép họ được học tập và làm việc cũng như phục vụ trong quân đội Mỹ. Bây giờ đến tình hình Âu Châu thì Tổng thống Pháp có một cái hành động cũng là ngoạn mục. Bản tin của RFI ngày hôm nay: Pháp dự trù ngưng khai thác dầu khí kể từ năm 2040. Bộ trưởng chuyển đổi năng lượng Nicolas Hulot ngày 5 tháng 9 2017 đã đệ trình lên Hội đồng Bộ trưởng một dự luật dự trù cấm việc nghiên cứu và sản xuất dầu khí trên toàn lãnh thổ nước Pháp trong tương lai. Cụ thể, kể từ khi luật này được công bố, chính phủ sẽ không cấp phép nghiên cứu mới về dầu khí, đồng thời các mỏ dầu khí đang được khai thác sẽ không được triển hạn giấy phép quá năm 2040, thời điểm mà Pháp sẽ chấm dứt tư sinh vĩnh viễn việc khai thác dầu khí. Bây giờ tình hình khác của châu Mỹ Latin. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Cuba chuyển tiếp quyền lực, nhà Castro sắp ra đi. Cuba hôm 4 tháng 9 bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp chính trị kéo dài trong 5 tháng tới, dự kiến sẽ kết thúc với việc ông Raúl Castro rời nhiệm kỳ chủ tịch nước, đặt dấu chấm hết cho gần 60 năm gia đình ông thống trị hầu hết hệ thống chính trị Cuba. Quốc hội dự kiến sẽ bầu ra chủ tịch nước và các thành viên của Hội đồng Nhà nước đầy quyền lực vào khoảng tháng 2 năm 2018. Ông Castro đã tuyên bố sẽ rời chức vụ chủ tịch nước vào thời điểm đó, nhưng dự kiến ông sẽ vẫn đứng đầu Đảng Cộng sản và trong cương vị đó vẫn nắm nhiều quyền lực ngang với hoặc là còn hơn cả chủ tịch nước. Ông Raúl Castro, 86 tuổi, đã trở thành chủ tịch nước vào năm 2008. Ông đã đưa ra một loạt các cải cách kinh tế xã hội có nhịp độ chậm và quy mô hạn chế sau khi anh trai ông là Fidel Castro rời chức vụ do ốm yếu. Ông Fidel Castro đã qua đời năm ngoái, thọ 90 tuổi. Người lâu nay được kỳ vọng sẽ là chủ tịch nước mới của Cuba là phó chủ tịch thứ nhất Miguel Díaz-Canel, một đảng viên 57 tuổi, người thường không xuất hiện nhiều trước công chúng trong những năm gần đây. Cũng lại châu Mỹ Latin, bản tin ngày hôm qua của đài RFI: Colombia ký thỏa thuận ngừng bắn với lực lượng nổi dậy ELN, nội chiến. Colombia có thể hy vọng vào một nền hòa bình toàn diện. Ngày 4 tháng 9 năm 2017, chính phủ Bogota thông báo đã ký thỏa thuận ngưng bắn với lực lượng nổi dậy Quân đội Giải phóng Quốc gia ELN, sau Quân đội Cách mạng Colombia FARC. Đây là đội quân nổi dậy thứ nhì ở đất nước Nam Mỹ chấp nhận ngừng chiến sau hơn nửa thế kỷ nổi dậy chống chính phủ. Lực lượng nổi dậy ELN đã bắt đầu các cuộc đàm phán với chính phủ từ mùa đông năm ngoái sau 3 năm thương lượng bí mật. Từ thủ đô Bogota, Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos cho biết ngừng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10, trước mắt sẽ kéo dài trong 102 ngày. Ông Santos ca ngợi đây là một tin trọng đại của đất nước và sẽ làm cho Giáo hoàng Vatican vui mừng trong chuyến thăm Colombia năm ngày bắt đầu từ ngày mai. Hồi tháng 11 năm 2016, chính phủ Colombia đã ký thỏa thuận với quân nổi dậy FARC. Lực lượng này đã giải giáp vũ khí hoàn toàn và chuyển đổi thành một đảng chính trị hợp pháp qua thỏa thuận ngưng bắn với ELN ở Bogota, hy vọng đạt được một hòa bình hoàn toàn trên cả nước. Cũng về tình hình Venezuela thì Pháp, cũng tình hình Nam Mỹ nhưng mà Pháp bắt đầu có tiếng nói. Bản tin ngày hôm qua của đài RFI, Tổng thống Pháp tiếp đối lập Venezuela. Anh Venezuela bây giờ anh ấy muốn làm độc tài và đối lập, anh ấy đàn áp mà hai bên là tranh chấp trong mấy tháng rồi, nhưng mà tình hình Venezuela suy sụp về kinh tế nặng lắm. Ngày 4 tháng 9 2017 tại Paris, Tổng thống Pháp tiếp các nhân vật đối lập Venezuela, trong đó có Chủ tịch Quốc hội Julio Borges và Phó Chủ tịch Freddy Guevara. Ông Macron bày tỏ mong muốn giúp Venezuela thoát khỏi khủng hoảng. Sau cuộc gặp, ông Julio Borges cho báo chí biết, chúng tôi đã thảo luận về cuộc khủng hoảng đã vượt quá khỏi vấn đề chính trị. Venezuela hiện đang chịu đựng một thảm kịch nhân đạo. Người dân không có gì để ăn, cũng không thể hành xử các quyền của mình, không được tôn trọng phẩm giá. Theo ông, sự hỗ trợ của các nền dân chủ trên thế giới và những cuộc biểu tình của người dân là hai lực lượng có thể dẫn đến một lối thoát cho dân chủ cho Venezuela. Tuần trước, ông Emmanuel Macron là tổng thống Pháp đó, đã tố cáo chế độ Caracas là độc tài. Chính quyền Venezuela lập tức lên án một sự ám ảnh thường xuyên của đế quốc. Bà Lilian Tintori, một nhà đấu tranh nhân quyền Venezuela được ông Macron ủng hộ, không có mặt tại Điện Élysée lần này vì bị chính quyền Caracas cấm xuất cảnh. Cũng trên Liên Âu, bản tin ngày hôm nay của Đảng Tiến Hóa Hoa Kỳ, Tòa án Liên Âu bác phản đối của Hungary, Slovakia không nhận người tị nạn. Thế là Hungary và Slovakia là hai nước trong Liên Âu mà cứ chống đối cái việc tị nạn. Bây giờ Tòa án Liên Âu bác cái phản đối của hai nước đó. Hội đồng châu Âu phê duyệt kế hoạch tái định cư bất chấp những phản đối của một số quốc gia Đông Âu. Hệ thống này giúp tái định cư 160.000 người tị nạn đã vượt biên sang Hy Lạp và Ý nhằm giảm bớt quá tải cho những nước này. Cho đến nay chỉ có khoảng 24.000 người đã được tái định cư. Tòa án Tư pháp châu cho biết hôm thứ Tư 6 tháng 9 rằng Hội đồng châu Âu không cần phải hội đủ tỷ lệ tuyệt đối để thông qua kế hoạch này và có thẩm quyền ứng phó một cách hiệu quả và nhanh chóng trong tình huống khẩn cấp. Hungary và Ba Lan đã từ chối nhận người tị nạn, trong khi Slovakia thì chỉ tiếp nhận một ít trường hợp. Phản ứng về phán quyết này, hôm thứ Tư 6 tháng 9, Thủ tướng Hungary Peter Szijjarto nói quyết định này đáng kinh ngạc và thiếu trách nhiệm. Ông nói rằng quyết định này gây nguy hiểm cho an ninh và tương lai của châu Âu. Còn Thủ tướng Slovakia Robert Fico thì nói với các phóng viên rằng đất nước của ông sẽ tôn trọng phán quyết của tòa án, nhưng họ không thay đổi quan điểm phản đối hệ thống phân bổ nhận người tị nạn bắt buộc. Cũng về tình hình châu Âu thì nước Nga cộng sản sống sót với nước Đức là luôn quân kèn kiệu với nhau, mặc dù bà Thủ tướng Đức và ông Tổng thống Putin của Nga hình như là quen biết nhau rất lớn khi mà Đông Đức còn ở dưới quyền của Liên bang Xô Viết. Đây là bản tin ngày hôm nay của đài Tiếng Nói Nước Nga Sputnik Việt Nam. Làm toáng lên cái vụ mà bà đi vận động bầu cử sắp tới, bà bị ném cà chua, thì anh báo chí Nga bèn lập tức khai thác Angela Merkel bị ném bằng cà chua trong bài phát biểu trước cuộc bầu cử. Đức bầu cử Nga xía vào. Tin từ Berlin Sputnik, ở thành phố Heidelberg của phía nam nước Đức, vài người chưa được xác định đã ném vài cà chua tới sân khấu đang có Thủ tướng Angela Merkel biểu. Người ta đi vận động tranh cử mà Nga nó dịch là biểu diễn trong khuôn khổ chiến dịch trước bầu cử. Bây giờ lại cái quốc anh Nga nữa. Bản tin ngày 4 tháng 9 của đài RFI Pháp, Nga tố cáo Mỹ gây áp lực buộc bán lại một số cơ sở ngoại giao. Thật tuần trước có cái tin đó. Vào lúc căng thẳng ngoại giao Mỹ-Nga tiếp tục leo thang, Moscow công khai tiết lộ thông tin. Theo đó, Washington tỏ ý muốn mua lại các cơ sở ngoại giao Nga ở những vị trí tốt tại hai thành phố San Francisco và Washington. Theo hãng TASS, Bộ Ngoại giao Nga hôm qua đã ra thông cáo cho biết là ngày 2 tháng 9, chính quyền Mỹ đã ra lệnh đóng cửa trụ sở Tổng lãnh sự quán Nga ở San Francisco và cơ quan đại diện thương mại Nga ở Washington. Hai bất động sản của Nga được quyền miễn trừ ngoại giao. Đây chính là hai cơ sở mà phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nhắc đến ở trên hai chi nhánh cơ quan đại diện thương mại ở New York đã cũng bị đóng cửa. Bộ Ngoại giao tố cáo một hành động thù nghịch của Washington đã vi phạm luật quốc tế, công ước Vienna về ngoại giao và lãnh sự và kêu gọi Mỹ nhanh chóng trả lại các cơ sở ngoại giao nói trên cho Moscow. Nếu không thì Washington chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc bang giao hai bên xấu đi. Ngày 2 tháng 9, nhân viên Nga đã phải rời các cơ sở ngoại giao của họ ở San Francisco, Washington, New York để nhân viên an ninh Mỹ vào kiểm tra đóng cửa. Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Nga cho biết là nhân viên tình báo và cảnh sát Mỹ đang chiếm đóng những cơ sở này. Hiện nay, hôm nay, phát biểu tại Hà Môn, Trung Quốc, nơi ông tham dự thượng đỉnh nhóm BRICS tàu triệu tập đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov trả lời báo chí đã không tiếc lời cho là hành động của Mỹ đối với các cơ sở ngoại giao Nga là một hành vi côn đồ nhà nước. Bây giờ đến tin ngày hôm qua của RFI Pháp, Putin dọa giảm thêm nhân viên ngoại giao từ Mỹ tại Nga. Trong cuộc họp báo kết thúc thượng đỉnh BRICS tại Hạ Môn, Trung Quốc ngày 5 tháng 9, 2007, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Moscow dọa giảm thêm 155 nhân viên ngoại giao Mỹ đang làm việc tại Nga và Moscow giành quyền làm việc này. Sau khi Quốc hội Hoa Kỳ thông qua dự luật trừng phạt Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, Bộ Ngoại giao Nga đã gợi ý là số lượng nhân viên ngoại giao hai bên bằng nhau. Hãng thông tấn Nga TASS cho biết vào tuần trước, đích thân Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh đóng cửa cơ quan lãnh sự Nga tại San Francisco và các cơ sở ngoại giao liên quan ở Washington DC và New York vào tuần trước. Quyết định này của Washington đã làm cho Moscow tức giận. Đối với Tổng thống Nga, việc Mỹ đóng cửa lãnh sự quán Nga tại San Francisco là một hành động chưa từng thấy và vi phạm quyền sở hữu của Nga. Ông Putin đã chỉ thị Bộ Ngoại giao Nga đưa vấn đề này lên tòa án Hoa Kỳ. Anh cộng sản sống sót này lôi thôi lắm. Là Mỹ phải có thái độ nặng với Nga là vì anh là quấy rối tình hình Syria rồi tình hình Ukraine. Vâng, bây giờ bản tin ngày hôm nay của Đài RFI Pháp, Ukraine. Putin muốn một lực lượng bảo vệ quan sát kiện quốc tế. Anh tiếp tế cho một cái vùng ở đông nam Ukraine giáp giới với Nga để đòi ly khai, và bây giờ bị Ukraine đối phó là bây giờ ngay lên tiếng yêu cầu Liên Hiệp Quốc cho một cái lực lượng bảo vệ quan sát viên quốc tế, lực lượng hòa bình thế giới đó. Chủ nhân Điện Kremlin làm các đối tác trong cuộc khủng hoảng Ukraine ngạc nhiên nữa, tôi cũng ngạc nhiên. Ngày 5 tháng 9 năm 2007, tại New York lần đầu tiên, Nga đề nghị với Hội đồng Bảo an triển khai lực lượng duy trì hòa bình ở miền đông của Ukraine, nơi xung đột giữa phe ly khai thân Nga và quân đội chính phủ. Ngay lập tức, Kiev, tức là chính quyền Ukraine, đó, đặt điều kiện phải bố trí lực lượng trái đột đến sát biên giới Nga để chặn Nga đưa nguồn tài liệu vào cho quân nổi dậy. Khi đưa ra đề nghị này, hôm qua Putin đã ngáng chân cái nhân viên làm việc của các đài bây giờ tức cười lắm. Cản trở thì nói là ngáng chân. Vladimir Putin ngáng chân hầu hết các đối tác trong cuộc chiến Ukraine. Trước hết là Tổng thống Petro Poroshenko, lãnh đạo Ukraine từ lâu nay yêu cầu phải triển khai một lực lượng bảo vệ hòa bình như thế, nhưng lực lượng này phải được hoạt động trên khắp lãnh thổ của phe ly khai và đến tận biên giới nước Nga. Moscow luôn phủ nhận cáo buộc can thiệp vào cuộc chiến, đã phản bác đề nghị này. Theo các cơ quan truyền thông của Nga, Moscow dường như đã đệ trình Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc một dự thảo nghị quyết. Tuy nhiên, Điện Kremlin từ chối cho biết rõ hơn về phạm vi và thể thức hoạt động của lực lượng trái đòn tương lai này. Bây giờ một tin đọc nhanh của Đài RFI Pháp ngày hôm qua nói về cũng là vùng đó. Chính quyền Kiev là Ukraine đó, cho biết Georgia đã yêu cầu Ukraine bắt và dẫn độ cựu Tổng thống Georgia Michael Saakashvili sau khi có tin ông này đã nhập cảnh vào Ukraine hôm Chủ nhật. Cựu Tổng thống Georgia mới đây đã bị Kiev tước quốc tịch Ukraine. Trong khi tại quê nhà, ông Saakashvili đang bị tư pháp truy tìm để đưa ra xét xử về tội lạm dụng quyền hạn. Saakashvili lên làm Tổng thống Georgia năm 2003 và nắm quyền trong 10 năm. Sau đó, ông bỏ sang Ukraine, nhập quốc tịch và được bổ nhiệm làm thống đốc vùng Odessa, Nam Ukraine. Tháng 7 năm 2007, ông bị Kiev tước quốc tịch Ukraine khi đang ở Mỹ và trở thành người vô tổ quốc. Rồi thôi lắm. Cũng là Ukraine nữa, bản tin ngày hôm qua của đài BBC. Ukraine bắt 20 người Việt vượt biên trái phép. Một chiếc xe du lịch nhỏ vận chuyển trái phép 20 công dân Việt Nam đã bị bắt giữ hôm 4 tháng 9 gần thị trấn Skoly, khu vực Lviv. Phó Giám đốc Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Vyacheslav Abroskin công bố thông tin trên Facebook. Cơ quan truyền thông tư nhân UNIAN của Ukraine cũng đưa tin phát hiện 14 người đàn ông và 6 phụ nữ người Việt Nam trên trong chiếc xe van. 20 người này không có giấy tờ tùy thân và đang tìm cách vào các nước ở Liên minh châu Âu. Họ bị nghi ngờ là đã vượt qua biên giới Nga-Ukraine tại quận Kharkiv khi khu Sumy 2 ngày trước. Người lái xe và công dân Ukraine đã bị bắt. Được biết những người vượt biên trái phép đã trả khoảng từ 5.000 đến 8.000 đô la một người để vượt biên. Trong bài đăng trên Facebook, ông Abroskin nói chiếc xe và tất cả tài liệu đã bị tịch thu để điều tra theo khoản 2 của điều 332 Bộ luật hình sự về vận chuyển bất hợp pháp người qua biên giới quốc gia. Trước đó, ở vùng Chernihiv, các cảnh sát biên phòng cũng đã bắt giữ luôn 4 người công dân Bangladesh không có giấy tờ. Bây giờ đến Syria. Bản tin ngày hôm nay của đài RFI Pháp. Quốc tế tiến thêm một bước đến việc xét xử tội ác chiến tranh ở Syria. Thẩm phán Pháp vừa được Liên Hiệp Quốc chỉ định đứng đầu cơ chế điều tra về những tội ác ở Syria sau 6 năm nội chiến vào ngày 5 tháng 9 năm 2007 cho rằng quốc tế đã tiến thêm một bước đến việc xét xử các thủ phạm. Đó là việc Liên Hợp Quốc thành lập một cơ chế điều tra quốc tế vô tư và độc lập ra đời tháng 12 năm 2016 nhằm tạo điều kiện điều tra về những vi phạm nghiêm trọng ở Syria và trừng phạt những thủ phạm. Ngày 16 tháng 9, Ủy ban điều tra Liên Hợp Quốc về Syria công bố báo cáo thứ 14 về tình hình tại chỗ. Trong bản báo cáo tình hình mỗi 6 tháng, Ủy ban này đã kết luận là các phe tham chiến đều phạm các tội ác, trong đó có tra tấn, hành quyết thô bạo và lần đầu tiên tố cáo thẳng thừng chế độ Damascus sử dụng vũ khí hóa học, nếu trường hợp ở Khan Sheikhoun vào tháng 4 vừa qua. Quân đội Syria phá vòng vây, bây giờ anh Syria anh ấy lập công ấy, đánh vào cái bọn IS thật, trước kia là anh đánh luôn cả những quân đội đối lập với anh. Tại hiện trường, quân đội Syria vào ngày 5 tháng 9 đã phá được vòng vây quân thánh chiến ở Deir ez-Zor, thành phố miền đông Syria. Khu vực chính phủ kiểm soát tại đây đã bị bao vây từ 3 năm. Theo giới quan sát, đây là một thắng lợi lớn đối với quân đội Syria trong việc chiếm lại Deir ez-Zor, khu vực có nhiều trữ lượng dầu hỏa. Tiếp theo bản tin, dĩ nhiên là ông Tổng thống Nga đã khen ngợi các ban chỉ huy của lực lượng Nga và quân đội Syria trong chiến thắng ngày 5 tháng 9. Không quân Nga đã hỗ trợ đắc lực quân đội Syria đẩy lùi quân thánh chiến. giờ đến Iran, thì ông Donald Trump khi ông tranh cử, ông đã coi cái việc thỏa thuận với Iran cho nó vã cấm vận để nó hứa là nó không có làm vũ khí hạt nhân nữa. Ông cho là thỏa thuận bất lợi. Bây giờ tiếp theo là cái gì? Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Mỹ không rút khỏi hiệp ước hạt nhân dù Iran không tuân thủ. À, bây giờ là có một cái bước tiến khác, tức là ông cũng không rút khỏi cái thỏa ước sáu bên nữa, mà ông vẫn giữ lại, nhưng mà ông vẫn truy tìm cái việc anh Iran ấy không tuân thủ. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley hôm thứ Ba, 5/9 nói rằng nếu Tổng thống Donald Trump quyết định không chứng nhận Iran tuân thủ thỏa thuận hạt nhân 2015 và tháng tới, thì điều đó không có nghĩa là Hoa Kỳ sẽ rút khỏi hiệp ước này. Trong cái hiệp ước đó, đó thì Hoa Kỳ được cho phép là cứ mỗi 90 ngày thì nếu mà nó tiếp tục tuân thủ thì Mỹ phải cho nó cái giấy chứng nhận là nó có tuân thủ. Nhưng mà lần này ông Donald Trump dọa là không cho nó cái giấy đó nữa, chứng tỏ nó không tuân thủ. Nhưng mà điều đó bà đại sứ bà nói là điều đó không có nghĩa là Mỹ rút khỏi, Mỹ vẫn còn ở đó, nhưng mà có biện pháp nặng tay hơn với Iran mà thôi. Trong một thỏa thuận với Quốc hội Hoa Kỳ, cứ mỗi 90 ngày Tổng thống Mỹ sẽ chứng nhận Iran có tuân thủ hiệp ước hạt nhân hay không. Lần chứng nhận tiếp theo sẽ là vào tháng 10, nhưng Tổng thống Trump đã nhiều lần nói rằng Tehran lần này sẽ không được chứng nhận. Phát biểu tại hội nghị tổ chức tại một viện nghiên cứu theo chủ trương bảo thủ ở Washington hôm thứ Ba 5/9, đại sứ Nikki Haley nói bà không biết Tổng thống sẽ quyết định như thế nào, dường như để giảm nhẹ lo ngại quốc tế rằng Hoa Kỳ có thể rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran, thường được gọi là JCPOA. Nếu Tổng thống Trump xác nhận Iran không tuân thủ, Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có 60 ngày để xem xét liệu có nên áp dụng lại các biện pháp trừng phạt hay không. Bây giờ đến chúng ta quay về Á Châu, là cái vùng mà chúng ta quan tâm nhiều hơn hết. Ở Miến Điện thì giữa tranh chấp giữa Phật giáo cầm quyền và Hồi giáo Rohingya đang bị thế giới lên án. Và bà Sukiyai đang chịu áp lực từ các quốc gia có đa số dân theo Hồi, trong đó có Bangladesh, Indonesia và Pakistan, đòi bà phải ngăn chặn bạo lực đối với người Hồi giáo Rohingya sau khi gần 125.000 người chạy sang Bangladesh. Cách đối xử đối với khoảng 1,1 triệu người Hồi giáo Rohingya Myanmar, nếu có đa số dân theo Phật giáo, là thách thức lớn đối với bà Sukiyai. Bà bị những người chỉ trích ở phương Tây cáo buộc là đã không công khai lên tiếng bênh vực nhóm thiểu số lâu nay vẫn kêu than là bị ngược đãi. Bộ trưởng Ngoại giao Indonesia Maksudi sẽ đến Dhaka, thủ đô Bangladesh, hôm 5/9 sau khi gặp khôi nguyên giải hòa bình Nobel hòa bình Sukiyai và chỉ huy quân đội Minh Aung Hlaing để thúc giục Myanmar hãy chấm dứt vụ đổ máu. Ông H.T. Imam, một cố vấn chính trị của Thủ tướng Bangladesh, nói với Reuters rằng Indonesia đang đóng vai trò chính và hơn thế, có khả năng các nước ASEAN cũng tham gia. Nếu chúng ta có thể duy trì áp lực lên Myanmar từ ASEAN cũng như Ấn Độ, thì đã thấy là to điều tốt. Thủ tướng Ấn Độ Modi bắt đầu công du Myanmar hôm 5/9. Trong chuyến thăm đó, ông sẽ gặp các quan chức hàng đầu, kể cả bà Sukiyai. Thổ Nhĩ Kỳ mô tả bạo lực nhằm vào người Rohingya là hành động diệt chủng và đề nghị giúp đỡ Bangladesh ứng phó với làn sóng người tị nạn. Pakistan, nơi có một đông cộng đồng người Rohingya rất lớn, đã bày tỏ đau buồn sâu sắc và kêu gọi tổ chức các quốc gia Hồi giáo hãy hành động. Bản tin ngày hôm qua của Đài RFI Pháp. Bây giờ đến Indonesia cũng lại đặt vấn đề với Miến Điện. Indonesia tham gia giải quyết khủng hoảng nhân đạo ở Miến Điện. Liên Hiệp Quốc ngày 5 tháng 9 năm 2007 loan báo đã có thêm gần 124.000 người thiểu số Rohingya theo đạo Hồi ở Biên Điện sang Bangladesh tị nạn. Tại Indonesia, quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, tình cảnh của người Rohingya đã khiến chính quyền nước này phải phản ứng. Từ cuối tuần qua, Jakarta cũng đã có những nỗ lực ngoại giao quan trọng để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhân đạo. Cho đến nay, đã có trên 400.000 người Rohingya tị nạn tại Bangladesh. Giải Nobel Hòa bình trẻ tuổi người Pakistan là cô Malala Yousafzai hôm qua đã chỉ trích bà Aung San Suu Kyi về cách giải quyết thảm trạng người Rohingya, và Ngoại trưởng Pakistan kêu gọi mở cuộc điều tra. Thủ tướng Malaysia cũng bày tỏ quan ngại. Iran cũng kêu gọi quốc tế hành động để tránh một sự thanh lọc chủng tộc. Bên cạnh phản ứng của các quốc gia Hồi giáo, Ủy ban tham vấn do ông Kofi Annan lãnh đạo đã công bố một bản báo cáo chỉ trích mạnh mẽ chính quyền Miến Điện về vấn đề người Rohingya. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc cách đây vài ngày tuyên bố việc vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống đối với các sắc dân thiểu số này chỉ dẫn đến bạo lực. Và một bản tin ngắn khác chỉ cho biết là bà Suu Kyi, bà cũng lên tiếng mà cho rằng các nước lên án Miến Điện là có những cái thông tin không xác thực, nhưng mà bà không nói là những gì là thông tin không xác thực. Bây giờ đến Thái Lan, chúng ta nhớ rằng tuần trước chúng ta ngạc nhiên khi thấy mà bà thủ tướng Thái Lan mà bị chế độ quân nhân đưa ra tòa thì bà biến mất. Mà bây giờ không biết bà, trước thì nói là bà đi sang Dubai này với ông anh của bà, nhưng bây giờ quốc tế cho biết là cái tin đó chắc là đúng. Và riêng tôi tò mò vào cái đài tiếng nói nước Nga Sputnik Việt Nam, thì đài này cho biết là 190 quốc gia đang giúp Thái Lan truy tầm cựu thủ tướng Yingluck. Thái Lan vừa đề nghị 190 quốc gia hỗ trợ truy tìm tung tích cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra trước phiên luận tội ngày 27 tháng 9 tới. Cảnh sát Thái Lan thì vẫn chưa có được thông tin nào về tung tích của bà Yingluck. Bà Yingluck, 50 tuổi, là nữ thủ tướng đầu tiên của Thái Lan bị phế truất sau cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2014. Bà bị cáo buộc sơ suất trong chính sách trợ giá gạo khiến chính phủ Thái Lan mất hàng tỷ đô la, US đô la. Nếu bị kết án, bà phải chịu mức án mới tới 10 năm tù và bị cấm tham gia chính trị suốt đời theo hiến pháp mới được quân đội soạn thảo. Đến ngày 4 tháng 9, lực lượng cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết họ đã có những bằng chứng để khẳng định cựu thủ tướng Yingluck Shinawatra đã trốn khỏi đất nước. Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan xác định quá trình điều tra đã có tiến bộ và họ có những bằng chứng để khẳng định cựu thủ tướng nước này đã trốn khỏi đất nước, nhưng họ từ chối tiết lộ thêm chi tiết về cuộc điều tra. Cùng ngày, Phó Thủ tướng Thái Lan Wong Su-won khẳng định không sĩ quan cảnh sát nào đã giúp đỡ bà Yingluck bỏ trốn như các thông tin của truyền thông. Tôi thấy bà trốn hay quá, chắc là có thông đồng. Bây giờ đến Campuchia, thì anh Hun Sen sau một thời gian dân chủ cuội, anh trở thành nhà độc tài và anh bị đảng đối lập gây bất ngờ trong những cuộc bầu cử vừa qua. Bây giờ sắp tới, với cái cuộc bầu cử sắp tới thì anh ra tay mạnh mẽ. Bản tin ngày hôm qua của đài RTI Pháp, Campuchia khởi tố lãnh đạo đối lập phản bội tổ quốc. Chính quyền Phnom Penh tiếp tục đẩy mạnh trấn áp đối lập chuẩn bị cho cuộc tuyển cử 2018. Chỉ vài ngày sau khi bị bắt, lãnh đạo đối lập Campuchia là Sem Sokha ngày 5 tháng 9 năm 2017 đã bị khởi tố về tội phản quốc và làm gián điệp. Tụi cộng sản quái đản giống nhau thế biết. Ngày năm xưa tôi mới có 15-16 tuổi cũng bị bọn Việt Cộng nó bắt về tội tình nghi gián điệp ấy. Nó muốn bắt ai gắn tội kiểu gì cũng được. Bây giờ anh này cũng lại phản quốc và làm gián điệp, và anh tố cáo rằng thì là thông báo khởi tố ông Kem Soka. Tòa án Phnom Penh cho biết lãnh đạo chủ chốt của đảng đối lập cứu nguy dân tộc Campuchia sẽ bị xét xử về tội phối hợp với nước ngoài lên kế hoạch bí mật lật đổ chính quyền. À, tôi tò mò biết nước ngoài là ai, thì đọc xuống dưới thì thấy rõ ràng nước ngoài đó là nước Mỹ. Cáo buộc nhắm vào lãnh đạo đối lập hiện nay dựa trên bài diễn văn của ông từ năm 2013 tại Úc, trong đó Kem Soka có nhắc đến các chuyến đi Mỹ của ông và vai trò của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong tiến trình dân chủ hóa đất Campuchia. Hôm Chủ nhật, phát biểu trên truyền hình, Thủ tướng Campuchia Hun Sen nói, khi nói về âm mưu phá hoại đất nước, đã không úp mở rằng đằng sau Kem Soka vẫn luôn có bàn tay của Mỹ. À, anh này bây giờ anh chống Mỹ ra mặt rồi, tức là anh bị tàu mua chuộc rồi, anh chống Mỹ ra mặt rồi. Nắm quyền tại Campuchia từ hơn 30 năm qua, Hun Sen luôn lo sợ chế độ của ông có thể bị sụp đổ bởi cuộc cách mạng đường phố như đã diễn ra ở Ai Cập và Ukraine. Theo dự kiến, 2018 sẽ diễn ra cuộc bầu cử quốc hội và ông Hun Sen chưa muốn từ bỏ quyền lực. Càng đến gần thời điểm trên, chính quyền càng tăng cường bịt miệng đối lập, dập tắt các phong trào phản kháng. Mục đích của Hun Sen là tránh kịch bản cuộc bầu cử lập hiến 2013 lặp lại. Khi đó, đảng đối lập tuy không giành thắng lợi nhưng đã có bứt phá ngoạn mục. Họ đã tổ chức các cuộc biểu tình lớn phản đối bầu cử gian lận. Bây giờ đến Philippines, thì bản tin đọc nhanh của Đài RFI Pháp ngày hôm nay cho biết là Philippines, quân đội liên kết với Hồi giáo võ trang để chống thanh chiến. Bên đó có nhiều nhóm Hồi giáo võ trang, có một nhóm đã về quy thuận chính phủ rồi mà chưa bị tước khí giới, vẫn còn bây giờ cái nhóm đó cộng tác với chính phủ đi đánh một nhóm Hồi giáo khác. Quân đội Philippines thông báo ngày 6 tháng 9 năm 2017 bắt tay với kẻ thù cũ mặt trận Hồi giáo Moro để đương đầu với nhóm Abu Turafi. Nhóm này đã lợi dụng cơ hội quân đội bị cầm chân ở Marawi từ tháng 5 đến nay để mở rộng địa bàn hoạt động. Mặc dù đã có một thỏa thuận, để nói về cái anh hợp tác đó, mặc dù đã có một thỏa thuận hòa bình vào năm 2014, mặt trận Hồi giáo Moro với 10.000 chiến binh vẫn chưa bị giải giới và bây giờ cộng tác với chính phủ đi đánh cái phe Hồi giáo khác. Bây giờ đến Anh Bắc Hàn, luôn luôn từ mấy tuần nay là tin về Á Châu luôn luôn là bị cái tin về Bắc Hàn nó đưa ra nhiều tin trái ngược nhau. Bản tin ngày hôm qua của đài BBC, Bắc Hàn đang cầu xin chiến tranh, nó khiêu khích như thế, bị các giới truyền thông gọi là cầu xin chiến tranh, không có mời gọi mà cầu xin. Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong Un đang cầu xin chiến tranh với các vụ thử tên lửa gần đây nhất và với loại bom hạt nhân mạnh nhất. Đấy là đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, tại Liên Hợp Quốc nói như vậy. Bà Nikki Haley nói trong một cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York rằng nước Mỹ không muốn chiến tranh, nhưng sự kiên nhẫn không phải là vô giới hạn. Bây giờ đến anh Thảo. Trung Quốc đồng minh chính của Bắc Hàn cũng đã kêu gọi quay trở lại đàm phán và Thụy Sĩ đã đề nghị đứng ra hòa giải. Trong khi đó, Hải quân Nam Hàn đã tiến hành các cuộc tập trận vào hôm 5 tháng 9, cảnh báo rằng nếu Bắc Hàn khiêu khích họ, thì chúng tôi sẽ ngay lập tức phản công và chôn vùi họ dưới biển. Vụ việc diễn ra một ngày sau khi quân đội Nam Hàn tiến hành một cuộc tấn công tên lửa mô phỏng vào vị trí thử nghiệm hạt nhân của Bắc Hàn. Hôm 3 tháng 9, Bắc Hàn đã thử nghiệm một quả bom dưới lòng đất được cho là có tầm hoạt động tới 50 kiloton đến 120 kiloton. Thiết bị 50 kiloton có kích thước gấp 3 lần kích thước của quả bom đã hủy diệt Hiroshima vào năm 1945. Thủ tướng Đức Angela Merkel nói bà đã áp đặt lệnh trừng phạt khắt khe của Liên Âu lên Triều Tiên và đồng ý với Tổng thống Donald Trump về sự cần thiết các biện pháp trừng phạt chặt chẽ hơn. Nhưng mà Nhật Bản cũng đã lên kế hoạch trong trường hợp chiến tranh cho việc di tản gần 60.000 người dân Nhật đang sinh sống hoặc đến thăm Hàn Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, ông Lưu Kết Nhất, đã nhắc lại lời kêu gọi tất cả các bên trở lại đàm phán. Anh đàm phán, anh gà người ta đàm phán cả mấy chục năm rồi, đàm phán cái kiểu cù dày để cho anh câu giờ cho bất kỳ tiền. Đấy là anh Tàu. Trong khi các nước khác thì tiếp tục cấm vận. Bản tin ngày hôm qua của đài Á Châu Tự Do, Mỹ cùng các nước đồng minh soạn thảo nghị quyết cấm vận Bắc Hàn. Cùng với các quốc gia đồng minh, chính phủ Hoa Kỳ đang soạn thảo bản nghị quyết mới, trong đó có những biện pháp cấm vận gắt gao hơn đối với nhà cầm quyền Bắc Hàn. Cả Trung Quốc lẫn Nga cùng lên tiếng phản đối việc Bắc Hàn nổ thử nghiệm hạt nhân và phóng tên lửa, cho dù Chủ tịch Nhà nước Trung Quốc Tập Cận Bình lẫn Tổng thống Nga Putin đều cho rằng các biện pháp cấm vận hay chế tài Bắc Hàn đều không đem lại kết quả như mong đợi. Lên án nhưng mà cứ bảo là phải điều đình với nó đã, điều đình nó mấy năm xong nó đã bỏ, nó không xem điều đình nữa, bây giờ bị gạ mãi nó đâu có được chịu đâu. Bản tin ngày hôm qua của đài Loan phi pháp, Hàn Quốc lên liên tiếp tập trận đối phó Bắc Triều Tiên. Ngày 5/9 2022, hôm sau khi Bình Nhưỡng thử bom hạt nhân, Hải quân Hàn Quốc tiếp tục mở tập trận bắn đạn thật, chứng tỏ khả năng sẵn sàng đáp trả các khiêu khích trên biển của Bắc Triều Tiên. Trước đó, Tổng thống Mỹ Hàn đã có đàm thoại. Nhà Trắng khẳng định đoàn kết hỗ trợ đồng minh tăng cường sức mạnh quốc phòng. Bây giờ trong cấm vận Bắc Triều Tiên, mà anh Tàu, anh dân Tàu đấy, anh cứ buôn bán với Bắc Triều Tiên ở đó mà cấm vận. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của đài RFI Pháp, cấm vận Bắc Triều Tiên, dân buôn Trung Quốc cũng bị thiệt hại. Liệu Trung Quốc có áp dụng trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Bắc Triều Tiên một cách nghiêm túc hay không? Khó có thể kiểm chứng được điều này. Ngày 5/8/2017, Hội đồng Bảo an đã thông qua nghị quyết cấm hoàn toàn Bắc Triều Tiên xuất khẩu quặng sắt, chì và cả tôm cá nữa. Tại Hồn Xuân, một thành phố nhỏ bên ở biên giới phía Bắc Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, các thương lái quả quyết lệnh cấm vận đã được triển khai, nhưng có điều họ là những nạn nhân đầu tiên của lệnh trừng phạt. Ngay cả trước khi lệnh cấm vận có hiệu lực chính thức vào ngày hôm nay, hải quan Trung Quốc đã chặn và trả lại các xe tải chất đầy tôm cá về Bắc Triều Tiên. Một thương lái tại chỗ cho biết, nguyên văn, tôi vẫn nhập hải sản của Bắc Triều Tiên, nhưng hiện giờ không đưa qua được nữa rồi. Hàng bị cấm do các vụ bắn tên lửa Bắc Triều Tiên. Tôi không còn hàng bán nữa. Một số bạn buôn thì đang bán nốt số hàng tồn kho. Với Bắc Triều Tiên, thiệt hại nguồn thu do lệnh trừng phạt mới này có thể ước tính lên tới 1 tỷ đô la. Nhưng không ai nói đến thiệt hại của các thương lái Trung Quốc. Một nhà buôn Trung Quốc nói, nguyên văn, việc này gây hậu quả rất lớn, 80% dân thành phố Hồn Xuân làm ăn với Bắc Triều Tiên. Nhưng từ khi có lệnh cấm vận của Liên Hiệp Quốc, chúng tôi bị thất nghiệp. Chúng tôi có thể làm gì được bây giờ? Chỉ có đổi nghề thôi. Khoảng vài chục người buôn bán đã xuống đường biểu tình phản đối lệnh cấm vận. Một số khác thì chọn cách luồn lách lệnh cấm. Tại Đan Đông, một điểm trung chuyển thương mại trung chiều khác, buôn lậu đang rất thịnh hành. Theo tin của Nhật báo South China Morning Post, mỗi đêm vẫn có nhiều tấn hải sản Bắc Triều Tiên được chuyển lậu qua biên giới. Bắc Triều Tiên thì với anh Iran bây giờ là hai điểm nóng. Bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do, quân đội Trung Quốc tập trận để phòng tấn công bất ngờ gần bán đảo Triều Tiên. Truyền thông Trung Quốc đưa tin không quân nước này đang thực hiện một cuộc tập trận gần bán đảo Triều Tiên với mục đích đo lường khả năng phòng chống những cuộc tấn công có thể bất ngờ xảy ra. Truyền thông Trung Quốc cho hay trong cuộc tập trận này, các đơn vị tham gia đã sử dụng một số vũ khí chưa từng được sử dụng để bắn hạ mục tiêu bay thấp trên mặt biển, nhưng không nói rõ đó là loại vũ khí nào. Ngoài ra cũng có tin nói rằng Bình Nhưỡng dường như đang di chuyển tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía Tây để sửa soạn cho vụ phóng kế tiếp sẽ diễn ra vào ngày Quốc khánh mừng 9/9 hoặc ngày thành lập Đảng Lao động mùng 10/10. Hôm qua, khi lên tiếng trước một cuộc hội thảo về cắt giảm binh bị do Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, Đại sứ Bắc Hàn, nha Bắc Hàn nha, Han Tae-song, xác nhận chính phủ nước ông thành công trong vụ nổ thử nguyên tử, gọi đó là món quà mà Bình Nhưỡng gửi riêng cho một mình nước Mỹ. Trong khi đó, tin từ Washington cho hay Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ chấp nhận bán thêm những loại vũ khí tối tân cho hai nước đồng minh là Nam Hàn và Nhật Bản, giúp Seoul và Tokyo tăng cường khả năng quốc phòng trước nguy cơ có thể bị Bắc Hàn tấn công bằng quân sự. Trong tin nhắn gửi qua trang mạng Twitter hồi sáng thứ ba, 5/9/2017, Tổng thống Trump không cho biết Nhật và Nam Hàn sẽ được mua những loại vũ khí nào, nhưng trước đó Nhà Trắng có nói là Tổng thống Hoa Kỳ sẵn sàng chấp thuận cho Nam Hàn được mua số vũ khí trị giá tới nhiều tỷ đô la, kể cả những đầu đạn hỏa tiễn công sức mạnh hơn loại đã bán cho Nam Hàn trước đây. Trong khi đó thì Human Rights Watch tiếp tục cáo buộc Bắc Kinh vi phạm nhân quyền. Bản tin Đài Á Châu ngày hôm qua. Trong bản thông cáo mới phổ biến sáng nay tại Geneva, tổ chức quan sát nhân quyền Human Rights Watch cáo buộc Bắc Kinh tìm mọi cách để uy hiếp những nhà hoạt động muốn trình bày về tình trạng nhân quyền tại Trung Quốc trước diễn đàn nhân quyền Liên Hợp Quốc. Nó chặn nó cho đi. Bản phúc trình nêu lên những trường hợp các nhà hoạt động bị theo dõi, kiểm soát và uy hiếp qua hệ thống, với mục đích ngăn cản không cho họ sang Geneva để tố cáo trước dư luận quốc tế về tình trạng đàn áp nhân quyền xảy ra tại Hoa Lộc. Phúc Trình còn viết thêm rằng, tính từ năm 1989 khi biến cố Tết Mậu, biến cố Thiên An Môn xảy ra tới giờ, đàn áp nhân quyền tại Trung Quốc đang ở mức tồi tệ nhất. Trong cuộc họp báo thường lệ tại Bắc Kinh, phát ngôn viên cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ những cáo buộc vừa nói, gọi đó là các cáo buộc không chứng cớ. Nó bưng bít, nó đổ thừa ra là không chứng cớ. Bây giờ Human Rights Watch lại tiếp tục tố cáo nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài RFI Pháp, Human Rights Watch tố cáo Trung Quốc phá hoại nỗ lực của Liên Hiệp Quốc. Tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch lên một mặt lên án Bắc Kinh cản trở nỗ lực phát huy nhân quyền của Liên Hợp Quốc, một mặt chỉ trích cơ quan quốc tế này thường đầu xuyên đầu hàng trước áp lực của Trung Quốc. Theo AP, trong bản thông báo công bố ngày 5/9/2017, Human Rights Watch cho rằng Trung Quốc tham gia vào sinh hoạt quảng bá nhân quyền của Liên Hợp Quốc, nhưng kỳ thực là để ngăn chặn các nhà hoạt động dấn thân bảo vệ nhân quyền tại Hoa Lục. Nhìn nhận không phải chỉ có Trung Quốc hành xử như thế, nhưng Human Rights Watch thẩm định với vai trò thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an, với ảnh hưởng lớn trên thế giới, Trung Quốc là tấm gương xấu khi thực hiện chính sách chấn áp. Bắc Kinh cũng gây áp lực buộc Liên Hợp Quốc cấm các tổ chức phi chính phủ chỉ trích Trung Quốc tham gia sinh hoạt nhân quyền. Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ xem xét trường hợp Trung Quốc vào năm tới, 2018, năm tới. Trong khi đó, chúng ta nhớ là anh ấy phá vây, anh ấy tổ chức cái khối năm nước gọi là BRICS. Và bao nhiêu năm nay chả thấy những nhúc nhích gì cả, bây giờ anh lên tiếng. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc thúc giục các nước BRICS hợp tác. Chủ tịch Trung Quốc đang thúc giục các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển cùng hợp tác để phát triển mạnh hơn và đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ông Tập nói, ông hy vọng cuộc đối thoại với các nước BRICS bao gồm, để BRICS là ai? Brazil là chữ B, Russia là chữ Nga, chữ R, Ấn Độ là chữ I, India, Trung Quốc là chữ C, China, và Nam Phi là S, là South Africa, sẽ tạo ra động lực thúc đẩy hợp tác Nam Nam đấy, và triển khai chương trình nghị sự 2030 về phát triển bền vững. Trong hội nghị thượng đỉnh BRICS, ông Tập còn gián tiếp chỉ trích chính sách về thay đổi khí hậu của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và cảnh báo rằng nền kinh tế thế giới đang đối mặt với rủi ro và tình trạng bất định ngày càng tăng do các nước tự thu mình về để chỉ chú trọng đến các lợi ích thương mại và chống đối các nỗ lực đấu tranh chống biến đổi khí hậu. Ông Tập không nêu đích danh Hoa Kỳ, mặc dù ông Trump từng tuyên bố rằng các hiệp định thương mại là một mối đe dọa đối với công ăn việc làm của Mỹ và quyết định rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Đấy, anh tàu phá vây. Bây giờ ở Biển Đông thì sao? Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, 18.000 tàu đánh cá Trung Quốc đang có mặt tại Biển Đông. Nhật báo Bưu điện Hoa Nam tại Hồng Kông hôm 5 tháng 9 cho biết hiện có 18.000 tàu cá Trung Quốc có mặt ở Biển Đông và cho rằng việc này có thể sẽ gây căng thẳng về quyền đánh cá với ngư dân các quốc gia Đông Nam Á. Theo tờ báo này thì việc hàng chục ngàn tàu đánh cá Trung Quốc tràn xuống Biển Đông như vậy đã trở thành một hành động hàng năm của Bắc Kinh tiếp theo lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của nước này, được chấm dứt vào ngày 16 tháng 8. Ngay trong ngày 16 tháng 8, một nghị sĩ Philippines là ông Gary Alepquijano trích nguồn tin quân sự của Phi cho biết là tàu cá Trung Quốc với sự hỗ trợ hộ vệ của tàu hải giám đã đuổi ngư dân Phi ra khỏi khu vực đánh cá chung quanh đảo Thị Tứ mà Manila đang kiểm soát thuộc quần đảo Trường Sa. Các tàu đánh cá của Trung Quốc xuất phát từ đảo Hải Nam được các tàu hải giám và hải quân của Bắc Kinh hộ tống. Không những tăng cường hoạt động ở Biển Đông, hàng trăm tàu đánh cá Trung Quốc từ tỉnh Chiết Giang cũng bắt đầu tràn ra vùng biển Hoa Đông, chẳng những Biển Đông mà biển Hoa Đông giáp với Nhật Bản. Điều này làm cho lực lượng cầm tuần duyên Nhật Bản phải tăng cường hoạt động ngăn ngừa tàu Trung Quốc tràn vào khu vực quần đảo Senkaku mà Nhật đang kiểm soát, nhưng Bắc Kinh cũng tuyên bố chủ quyền. Hồi năm ngoái, có gần 300 tàu cá Trung Quốc được tàu biên phòng nước này đi kèm đã đi vào vùng 12 hải lý xung quanh quần đảo Senkaku. Việc này đã làm cho Bộ Ngoại giao Tokyo triệu đại sứ Trung Quốc tại Nhật để phản đối. Hiện chưa thấy có va chạm nào giữa tàu cá Trung Quốc với Việt Nam, nhưng hồi tháng 5 vừa qua, khi Trung Quốc đưa ra lệnh cấm bắn đánh cá trên Biển Đông, Hà Nội cũng đã ra tuyên bố phản đối. Hà Nội là chỉ có phản đối mồm. Bây giờ lòi ra một cái vụ anh Việt cậu, cả thế giới cấm vận anh bắt Triều Tiên, nhưng anh Việt cậu anh vẫn rào rù lén lút. Bây giờ anh bị tố cáo. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, bất chấp Liên Hiệp Quốc bắt hàng xuất than sang Việt Nam, bất chấp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an bắt Liên Hiệp Quốc bắt hàng tiếp tục xuất khẩu các mặt hàng cấm sang các nước, trong đó có Việt Nam, thu về 270 triệu đô la kể từ tháng 2 năm nay. Kyodo News dẫn một báo cáo mật của Liên Hiệp Quốc tiết lộ như vậy từ tháng trước, nhưng thông tin này mới nổi lên sau khi Hoa Kỳ tuyên bố cân nhắc trừng phạt bất kỳ nước nào làm ăn với Bình Nhưỡng tiếp sau việc Bắc Hàn thực hiện vụ thử hạt nhân. Trước kia là chỉ có truy anh Tàu với anh kia, bây giờ là bất kỳ nước nào nhé, trong đó anh Việt Cộng vất vả. Hiện hãng tin Nhật trích Phúc Trình viết rằng nguyên văn: sau khi Trung Quốc ngưng nhập khẩu than từ Bắc Hàn hồi tháng 2, Bình Nhưỡng đã chuyển hướng xuất than sang các nước thành viên Liên Hợp Quốc khác là Malaysia và Việt Nam. Tôi nhắc lại nhé, Malaysia và Việt Nam. Ngoài Kyodo News, kênh truyền hình Arirang của Hàn Quốc cũng đưa tin về hành động bất chấp Liên Hợp Quốc của Bắc Hàn. Theo báo cáo được tổng hợp bởi một nhóm chuyên gia đại diện cho các quốc gia thường trực trong Hội đồng Bảo an gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga và Mỹ cũng như Nhật Bản, Hàn Quốc và Nam Phi viết rằng việc thực thi lỏng lẻo các biện pháp trừng phạt hiện thời cũng như các kỹ thuật lách của Bình Nhưỡng đã làm tổn hại tới các mục tiêu của Liên Hợp Quốc là buộc Bắc Hàn phải từ bỏ chương trình hạt nhân và tên lửa. Phúc trình này cũng nhắc lại vụ sát hại người anh em cùng cha khác mẹ của Kim Jong Un ở Malaysia đầu năm nay mà hai nữ nghi phạm Indonesia và Việt Nam bị cáo buộc có dính líu. Đầu tháng trước, Liên Hiệp Quốc thông qua một nghị quyết theo đó cấm Bắc Hàn xuất khẩu than sắt và quặng sắt, trì và quặng trì cũng như hải sản. Tới tối mùng 4 tháng 9, Bộ Ngoại giao Việt Nam chưa lên tiếng phản hồi về thông tin Bắc Hàn xuất than sang nước mình. Cùng ngày, phát biểu tại một phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Đại sứ Mỹ Nikki Haley dường như đã củng cố thêm các tuyên bố trước đó của Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin và Tổng thống Donald Trump về việc có thể trừng phạt bất cứ nước nào làm ăn với Bắc Hàn. Bị dí rồi, không thể im hơi lặng tiếng được. Anh Việt Cộng bắt đầu lên tiếng. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Hà Nội trả lời vụ Bắc Hàn xuất than sang Việt Nam. Cái chị này là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thư Hằng nói, nguyên văn nhé, nó không nói rằng nó có làm cái việc mà nhà ta Bắc Hàn rồi. Anh trả lời thế chứ không phản đối. Nguyên văn như thế này: Là một thành viên có trách nhiệm của Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn luôn tuân thủ các nghị quyết liên quan tới Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trong đó có nghị quyết số 2371. Có nói là trả lời trực tiếp là anh có mua than của thằng Ba Hà hay không? Đây là chỉ có tôn trọng nghị quyết thôi. Đấy, cái lỗi của Việt Cộng lên lên lẹo lẹo lừa lọc lọc. Nghị quyết mà Hà Nội đề cập ở trên được thông qua ngày 15 tháng 8. Trung Quốc sau đó đang ngưng nhập than của Bắc Hàn. Và hãng tin Kyodo của Nhật Bản dẫn một báo cáo mật của Liên Hợp Quốc nói rằng Bắc Hàn tiếp tục xuất than sang các nước, trong đó có Việt Nam, thu về 270 triệu đô la kể từ tháng 2 năm nay. Anh Việt Cộng lén lén đó. Phúc trình do một nhóm chuyên gia đại diện cho các quốc gia thường trực trong Hội đồng Bảo an thực hiện nhận định rằng việc thực thi lỏng lẻo các biện pháp trừng phạt hiện thời cũng như các kỹ thuật lách khu Bình Nhưỡng đã làm tổn hại tới các mục tiêu của Liên Hợp Quốc, là buộc Bắc Hàn phải từ bỏ các chương trình hạt nhân và thế giới. Anh không chối được, mày ngày lươn lươn lẹo lẹo bây giờ luồn lách nữa ha. Bây giờ hãng thông tấn này không ngừng truy cái lô luồn lách của anh Việt Cộng và nói nhắc lại rằng hai cái nước này là hai nước xã hội chủ nghĩa anh em với nhau đó. Bây giờ đài VOA theo dõi vào cái website của Đại sứ quán Việt Cộng ở Bình Nhưỡng. Theo trang web của Đại sứ quán Việt Cộng ở Bình Nhưỡng, tại trụ sở Ủy ban Liên lạc Văn hóa Đối ngoại Triều Tiên, Đại sứ Phạm Việt Hùng thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên đã trao số tiền 1.000 USD tương đương với 7,5 tấn phân bón ủng hộ nông trường hội nghị mì cốc, ủng hộ nha. Với số lượng phân bón trên, hy vọng nông trường mì cốc sẽ góp phần thúc đẩy phát triển và tăng năng sản lượng nông nghiệp năm 2017, qua đó thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước vốn được các vị lãnh đạo dày công gầy dựng và vun đắp. Tình nghĩa sao chúng nghĩa anh em nữa nhá. Quan hệ hữu nghị giữa hai nước vốn được các vị lãnh đạo dày công xây dựng và vun đắp. Trong năm 2015, ông Hùng đã thăm trường Đại học Ngoại ngữ Bình Nhưỡng và trao tặng bộ môn tiếng Việt, khoa ngôn ngữ dân tộc của trường 3 bộ máy vi tính và 2 bộ sách giáo khoa tiếng Việt từ lớp 1 đến lớp 12. Đấy, cấm vận gì nó vẫn tiếp tục ra giao du đó. Cũng theo trang web của cơ quan đại diện ngoại giao Bình Nhưỡng, năm 1996, Triều Tiên mua 2 vạn tấn gạo, nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán. Được gọi là mua mà nó chưa thanh toán, tức là anh tặng nó chứ còn gì nữa. Cả gốc và lãi này là 17 triệu USD đó, và từ đó tới nay hai nước hầu như không buôn bán với nhau. Ngoài ra, từ năm 2000 tới 2005, Hà Nội tặng Bình Nhưỡng tổng cộng 12.000 tấn gạo. Tình nghĩa xã hội anh chủ yếu anh em. Thì với cái xã hội mở này, đố anh giấu được. Muốn người ta không biết thì đừng có làm, anh làm thì đừng có hòng là người bị bưng bịt. Về vụ thử hạt nhân của Bắc Hàn, phát ngôn viên Lê Thị Thu Hằng hôm 3 tháng 9 nói rằng hành động của Bình Nhưỡng là đã vi phạm nghiêm trọng cái gì lên đá kiểu đó. Việt Nam là phản đối hành vi làm phức tạp tình hình. Tại vì cái gì là bên nào cũng có. Nó cứ nói chung chung cái kiểu tớ là mơ vậy đó. Theo giới quan sát, Bắc Hàn từng hỗ trợ vật chất cho quốc gia anh em Cộng sản Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, đúng. Tuy nhiên, quan hệ giữa hai nước cùng theo chế độ xã hội chủ nghĩa không phải luôn luôn nồng ấm, nhất là sau khi Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Nam Hàn hồi đầu những năm 90. Hơn một thập kỷ sau, năm 2004, Bình Nhưỡng cũng tỏ ý không hài lòng sau khi Hà Nội cho phép hàng trăm người bắt hàng sang Hàn Quốc tị nạn sau khi họ đào tàu qua ngã Việt Nam. Cái vụ lên án mới trả lời này chứng tỏ rằng cái tập quán chính trị của cả lo cộng sản nha, chúng nó từ bên Nga mà sang đến bên Tàu, sang đến Bắc Triều Tiên, sang đến Việt Nam là lừa lọc, ngoại giao chỉ luồn lách. Bây giờ lại luồn lách nữa. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam lên tiếng phản đối Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông. Theo Reuters, Cục Quản lý An toàn Hàng hải của tỉnh Hải Nam, Trung Quốc hồi tháng trước loan báo sẽ có các cuộc tập trận bắn đạn thật cho đến ngày 2 tháng 9 trên quần đảo Hoàng Sa, nơi mà Việt Nam tuyên bố có chủ quyền. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nữa nói: Việt Nam mạnh mẽ phản đối hành động này của Trung Quốc và nghiêm túc yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Khi mà Trung Quốc nó bắt nạt một cái, nó hét lên một tiếng bỏ chạy khỏi cái mỏ dầu hỏa Repsol, bây giờ ở đó mà phản đối mạnh mẽ bằng mồm. Thông báo của Bộ Ngoại giao viết nguyên văn: Việt Nam một lần nữa khẳng định kiên quyết bảo vệ chủ quyền và quyền hợp pháp trong Biển Đông, không cho thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Kiên quyết bảo vệ chủ quyền bằng mồm, cho nên bây giờ dùng mồm là một biện pháp hòa bình. Cái trò này ấy, bên Tàu như bên ta nó đóng cái màn kịch bản thất trung về cái rất là hài hước. Những căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước láng giềng và nước láng giềng Việt Nam đang ở mức cao nhất tính từ 3 năm qua liên quan tới vùng biển sông tranh chấp. Dưới sức ép của Bắc Kinh, Việt Nam đã ngưng khoan dầu đấy, ráp son đó. Rồi lên phiên, Trung Quốc bày tỏ quan ngại về những nỗ lực của Việt Nam tìm cách vận động sự hậu thuẫn của các nước Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông và các mối quan hệ quốc phòng đang tăng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ. Kể vào những cái tin này, ASEAN thì tuần trước tôi đã bình luận rồi. Nó chống nhau bằng mồm, chứ nó không chống nhau thật đâu. Bây giờ lại tiếp tục chống nhau bằng mồm. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Trung Quốc bác phản đối của Việt Nam về tập trận trên Biển Đông. Anh Tàu nó lên tiếng về cái vụ Việt Cộng y hệt như lên tiếng về Bắc Triều Tiên, nó cứ phản đối phản bác, nhưng mà nó cứ lén lút, nó cứ lén lút thông thường với nhau. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng nói tại một cuộc họp thường kỳ rằng Trung Quốc không làm gì sai. Vào Việt Nam nhưng không làm gì sai. Cho nên phản đối Việt Nam. Ông sảng nói: Chúng tôi hy vọng bên có liên quan nên xem xét các cuộc tập trận một cách bình tĩnh và hợp lý. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông. Mới có mỗi năm có khoảng 3.000 tỷ đô la hàng hóa lưu thông. Các quốc gia khác như Brunei, Malaysia, Philippines và Lào Đoan cũng có tuyên bố chủ quyền, nhưng những căng thẳng giữa Trung Quốc và các nước và nước láng giềng Việt Nam đang ở mức cao nhất tính từ 3 năm qua liên quan tới vùng biển đang tranh chấp. Dưới sức ép từ Bắc Kinh, Việt Nam đã ngưng khoan dầu ở các vùng biển ngoài khơi Việt Nam, nơi mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền. Đó, rép son đấy, nhưng mà bây giờ nó lại kèn kệ nhau, đố nó kèn kệ được ở cái vụ mà nó liên kết với ExxonMobil của Mỹ khai thác để xem với cái vụ đó thì nó cãi nhau bằng mồm như thế nào. Thông báo của Bộ Ngoại giao Việt Nam viết nguyên văn: Việt Nam một lần nữa khẳng định kiên quyết bảo vệ chủ quyền và các quyền hợp pháp trong Biển Đông thông qua các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế. Trung Quốc luôn bày tỏ quan ngại về những nỗ lực của Việt Nam tìm cách vận động sự hậu thuẫn của các nước Đông Nam Á về vấn đề Biển Đông và các mối quan hệ quốc phòng đang tăng với Hoa Kỳ, Nhật Bản và Ấn Độ. Anh Nga lại chia vào nữa, có Biển Đông. Anh Việt Cộng bây giờ là anh đa phương hóa ngoại giao, tức cười lắm. Bây giờ anh
bắt tay với Nga đấy kìa. Bản tin ngày 6 tháng 9 ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Nước Nga: Việt Nam quan tâm hợp tác kinh tế với vùng Viễn Đông của Nga. Khu vực Viễn Đông của Nga sở hữu lượng tài nguyên thiên nhiên dồi dào và là cửa ngõ của Nga với khu vực ASEAN và Việt Nam. Tôi thấy này, anh Việt Cộng bây giờ anh đang bị cả thế giới Tây Phương đối phó với Cộng sản sống sót. Và anh sợ vợ lây, giờ anh chạy vòng vòng, anh luồn luồn lách lách khác nữa. Bây giờ anh đi sang Nga, anh luồn lách nữa. Bây giờ, ngày 5 tháng 9, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với ông Yuri Trutnev, Phó Thủ tướng đặc phái viên toàn quyền của Tổng thống Nga tại vùng Viễn Đông, và ông Mikulvazhsky Vladimir Vladimirovich, thống đốc vùng Primor. Bây giờ bắt tay với cái anh thống đốc vùng Primor với anh Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng mà những mà thông tin tuần trước chúng ta thấy rằng anh Nguyễn Văn Bình này là cựu tổng giám đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam và đang bị từ từ sờ gáy qua những cái vụ mà Hà Văn Thắm ấy gì đó, và anh ấy đang bị lâm nguy. Bây giờ anh chạy sang ấy bắt tay với Nga để xem là anh có thoát hay không. Tại cuộc gặp gỡ với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Bình, ngài Vladimirovich, thống đốc vùng Primor, Vladivostok, Viễn Đông, Nga cho biết trong thời gian làm thống đốc đã 4 lần sang thăm và có cuộc gặp với lãnh đạo cấp cao của Việt Nam, và hiện nay vùng này đang nỗ lực để thu hút đầu tư từ Việt Nam. Anh Việt Cộng có khả năng đi đầu tư ở bên Vladivostok không? Về phía Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình bày tỏ sự phấn khởi khi chứng kiến sau những diễn đàn như dịp này, hoạt động phát triển kinh tế vùng Primor ngày càng tốt hơn, không những về tốc độ tăng trưởng kinh tế mà cả các dự án đầu tư từ trong nước và nước ngoài đến với vùng ngày càng lớn hơn. Cái vùng Primor này là đang bị anh Nhật anh chiếu tướng, bây giờ anh Việt Cộng đâm đầu vào. Ngày hôm nay, Diễn đàn Kinh tế Phương Đông sẽ chính thức khai mạc. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Bình sẽ có bài phát biểu chào mừng tại diễn đàn. Đây là Nguyễn Văn Bình với tập đoàn dầu khí ở trong nước đây nha. Bản tin ngày hôm qua, Đài Á Châu Tự Do: lãnh đạo tập đoàn dầu khí Việt Nam chối bỏ cáo buộc nhận tiền. Anh ngân hàng, anh giao dịch về tiền bạc với anh tập đoàn dầu khí như thế nào, bây giờ đang bị Việt Nam truy để xem anh Nguyễn Văn Bình có thoát nạn như là theo gương anh Đinh Thế Huynh hay không nhá. Bản tin này mùng 5 tháng 9 của Đài Á Châu Tự Do: các lãnh đạo, cựu lãnh đạo của Liên doanh Dầu khí Việt Số thuộc tập đoàn dầu khí Việt Nam nói rằng họ không nhận tiền chi ngoài lãi suất từ ngân hàng đại dương, như là tổng giám đốc ngân hàng là Nguyễn Văn Bình đó. Các vị này nói như vậy trước tòa tại Hà Nội trong ngày thứ 6 của phiên xử vụ án ngân hàng đại dương. Về phía các bị cáo của ngân hàng đại dương, các bị cáo nói rằng đã chi theo thỏa thuận một số tiền lờ ngoài tiền lời cho Việt Số Petro, trong đó đưa cho kế toán viên của liên doanh này 70%, còn 30% là dành cho tổng giám đốc. Dành cho 30% cho tổng giám đốc. Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn, nguyên tổng giám đốc ngân hàng đại dương, còn nói rằng ông đã nhiều lần tặng tiền từ 8 đến 10 lần cho các lãnh đạo Việt Số Petro. Trị giá mỗi lần tặng tiền là khoảng 10.000 đến 20.000 đô la. Đô la Mỹ. Liên doanh dầu khí Việt Số là khách hàng lớn nhất của ngân hàng đại dương, với số tiền gửi vào thời điểm cao nhất là 100 triệu đô la Mỹ và 1.000 tỷ đồng tiền Việt Nam. Theo lời ông Vũ Quang Huy, nguyên kiểm toán kế toán trưởng của Việt Số Petro, vụ án ngân hàng đại dương được báo chí Việt Nam gọi là một vụ đại án có số tiền thất thoát lên đến hàng ngàn tỷ đồng và hàng chục người đã bị bắt. Để xem đi đa phương hóa sang Nga như thế nào. Tiền đâu mà anh đau phương hóa. Anh đầu tư mà ghê quá. À, bây giờ kinh tế Việt Nam đang bị truy các nhóm lợi ích. Bây giờ đến khu du lịch Sơn Trà. Nhân cái vụ này tôi nhắc lại rằng về kinh tế thế giới, bất cứ nước nào đi vào kinh tế thì tầng thứ nhất anh vào là anh khai thác tài nguyên, tầng thứ hai là anh chế xuất, dùng cái tài nguyên chế xuất ra các món hàng để anh bán, và đến cái tầng thứ ba là tầng dịch vụ, là những ngành khai thác về hàng không, du lịch với lại các thứ, với cái giải trí nghỉ mát này kia. Bất cứ nước nào đi vào kinh tế thế giới phải đi từ tầng thứ nhất trước đến tầng thứ hai rồi mới đến tầng thứ ba thì nó mới có cái sự phát triển bền vững được. Riêng anh Việt Cộng anh chuyên môn là đi tắt đón đầu tầng thứ nhất, anh bán hết tài nguyên cho ngoại quốc, đến tầng thứ hai là anh đi làm hãng lắp ráp, anh làm lao công cho, để anh không có thực tế anh sản xuất mà anh rước đầu tư vào, đầu tư để anh làm cu ly cho những cái ngân hàng đó. Đấy là tầng thứ hai. Và chưa đến hai cái tầng dưới chưa có vững vàng, anh đi ngay vào tầng thứ ba là tầng dịch vụ, là anh phát triển khu du lịch kia lắm, mà anh thu hàng bán tỷ đô la về cái đó, và anh đua nhau, các nhóm lại đua nhau phát triển khu du lịch. Đấy là tình trạng chung. Bây giờ một cái khu du lịch ở Đà Nẵng, Sơn Trà là bị cả giới đấu tranh, giới phản biện lẫn giới nhà nước đặt vấn đề nhiều quá, và anh Sơn Trà anh phá hoại cái cảnh trang thiên nhiên, và kể cả những cái bất chấp những cái dè dặt về vấn đề an ninh quốc phòng, anh tiếp tục khai triển cái khu du lịch Sơn Trà và bị cả giới phản biện lẫn giới đối lập ở trong nước lên án, và anh ta phải xét lại. Bây giờ bản tin ngày hôm nay của đài Á Châu Tự Do cho biết là Đà Nẵng quyết vẫn tiến hành dự án du lịch ở Sơn Trà. À, chính quyền Đà Nẵng thể hiện quyết tâm phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch trên bán đảo Sơn Trà. Tuy nhiên, đồng ý giảm bớt quy mô xây dựng để đảm bảo an ninh quốc phòng và đa dạng sinh học của nơi, sinh hoạt của nơi này, sinh học của nơi này trước sự phản kháng mạnh mẽ của dư luận. Tức là gì? Anh bị phê bình thứ nhất là về vấn đề an ninh, thì anh nói sẽ bảo đảm nay phát triển vừa phải thôi, không đến mức mà đe dọa an ninh, và những cái chỗ nào mà quá đáng, thí dụ như xây nhiều hay là xây quá cao hay gì thì anh thụt lại, tức là anh theo lời phản bác, anh thụt lại, nhưng anh vẫn tiếp tục. Theo báo cáo của chính quyền Đà Nẵng thì thành phố này vẫn muốn phát triển Sơn Trà thành khu du lịch quốc gia theo hướng du lịch sinh thái, thể thao và nghỉ dưỡng cao cấp. Lý do mà chính quyền Đà Nẵng đưa ra là vì dự án đó phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương và được nghị quyết của Bộ Chính trị cho phép với phương châm bảo tồn đi đôi với phát triển. Anh luôn luôn là kêu đi đôi với gắn liền, anh làm những cái việc mâu thuẫn với nhau thì anh gắn liền, anh đi đôi với nhau. Người ta phản đối anh bởi vì làm giúp anh vi phạm cái việc bảo tồn, bây giờ anh gắn liền bảo tồn đi đôi với phát triển. Bản đảo Sơn Trà được cho là có vị trí trọng yếu về an ninh quốc phòng, và đây cũng là nơi cư trú của nhiều loài động thực vật đặc hữu, trong đó có loài vọc trà vá. Chính quyền Đà Nẵng đồng ý rằng phát triển khu du lịch tại Sơn Trà phải đảm bảo an ninh quốc phòng và bảo tồn đa dạng sinh học. Đi đôi đấy. Để đảm bảo các mục tiêu này, Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng đã đưa ra một số đề xuất, đó là trong đó nổi bật là chỉ xây dựng từ độ cao 100m trở xuống, và các công trình được xây dựng chỉ phục vụ mục đích lưu trú chứ không cho phép cư trú. Anh thụt bớt lại để các bạn ạ. Ngoài ra, Đà Nẵng cũng đặt ra yêu cầu chỉ cho các nhà đầu tư trong nước thực hiện để đảm bảo an ninh quốc phòng. Chỉ cho các nhà đầu tư trong nước, ai cấm từ xưa tới anh Tàu là chuyên môn đấy. Anh cho tiền một anh ở trong nước đứng ra là chỉ cho, nhưng mà anh đứng sau giống như là phong xa chỉ cho, chỉ cho mà không cho đấu thầu, chỉ cho các nhà đầu tư các dự án đã hoàn chỉnh và đưa vào hoạt động được, là năng đề nghị chính phủ cho phép giữ lại, là điều chỉnh thế nào mà giữ lại thế nào nhá. Xét trên các tiêu chí này thì trong số 18 dự án đã được Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng cấp phép xây dựng ở Sơn Trà đến thời điểm cuối năm 2022 đã có 6 dự án không phù hợp, 10 dự án cần phải cắt giảm quy mô và 2 dự án được kiến nghị cho giữ nguyên theo tường thuật của báo Người Lao Động. Tuy nhiên không rõ 6 dự án không phù hợp sẽ được xử lý như thế nào. Đấy, anh đang thụt tới thụt lối luôn lách lách, nhưng mà luôn lách không qua nổi giới phản biện. Thì trao đổi với VOA, blog của Huỳnh Ngọc Chân ở Đà Nẵng đó, ông phản đối hoàn toàn mọi công trình xây dựng ở Sơn Trà dù là 100 mét trở xuống. À, thì ông nói chỉ 100 mét trở xuống cũng làm hỏng Sơn Trà. À, những người ông Chân nói, những người dân Đà Nẵng mà ông quen biết đã tiếp xúc hầu hết đều phải nói giữ Sơn Trà nguyên vẹn và phải dọn hết các công trình xây dựng trên bãi đảo Sơn Trà là của các nhóm lợi ích có thế lực mạnh, khiến cho chính phủ và chính quyền Đà Nẵng đá qua đá lại không ai dám đụng đến. Chắc chắn một điều là các công ty hoạt động về đa địa ốc ở Việt Nam phần đông đều là các nhóm lợi ích, đều có vốn hoặc có sự đỡ đầu của ông này ông khác. Bây giờ là nhắc liên hệ cái vụ này với ông Nguyễn Văn Anh, là cái ông tao của Chi Mô mà bị giết gần chết mà vẫn còn tao của Chi Mô đó. Và ông Huỳnh Ngọc Chân tiết lộ rằng các dự án ở Sơn Trà là do từ thời ông Nguyễn Bá Thanh để lại, chính quyền mới của Đà Nẵng mới lên không dám đụng đến các nhóm lợi ích. Ông Chân cho biết chính ông Nguyễn Bá Thanh, cố bí thư thành ủy Đà Nẵng, là người vận động để cho phép xây dựng đến độ cao 200 mét ở Sơn Trà để bán được nhiều đất và thu được nhiều tiền. Các nhóm lợi ích tiếp tục nhóm lợi ích. Ở trong nước bây giờ cái vụ nhóm lợi ích thu phí, các trạm thu phí ở dọc đường đấy, BOT đấy. Bây giờ vụ này nổi lên. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: ùn tắc giao thông tại trạm thu phí BOT huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Từ chiều ngày 4 tháng 9, một số tài xế đã sử dụng tiền lẻ và đổ xe để phản đối trạm thu phí BOT số 1, quốc lộ 5, đoạn qua huyện Văn Lâm. Tỉnh Hưng Yên, khiến giao thông bị ùn tắc. Ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam xác nhận, ông này này cầm đầu đó, xác nhận tình trạng trên với báo chí, nói thêm rằng việc thu phí tại trạm này đã diễn ra nhiều năm nay theo đúng quy trình, luôn luôn là theo đúng quy trình. Ông Huyện cũng cho biết nhiều tài xế lợi dụng việc phản đối trạm thu phí để kích động gây mất trật tự. Do đó, chính quyền địa phương đã điều động 200 cảnh sát cơ động và thanh tra cảnh sát giao thông để ổn định trật tự ở khu vực này. Hiện tại mức phí qua trạm thấp nhất là 4.000 đồng một lượt và cao nhất là 180.000 đồng một lượt. Tôi làm cái con tính chia, 1 đồng đô la ăn 20.000 đồng tiền giả hồ, thì cái 180.000 đồng có nghĩa là 9 đô la. Tôi chưa từng thấy một trạm thu phí nào trên cái nước Mỹ này mà mới đi qua trạm phải đóng 9 đô la. Không thể tưởng tượng. Trong trạm thu phí số 1 trên đường quốc lộ 5 được chính phủ bàn giao cho Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính thu phí từ năm 2009 tới nay. Và bị cái vụ đó rồi. Thì anh đối lại cái anh đấu tranh chống thu phí cũng là cái anh chính quyền đối phó với nhau rất là tinh vi. Anh chính quyền không dám đàn áp, mà anh đề nghị cái gì? Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do đề nghị điều tra việc kích động ở trạm thu phí. Anh không dám đàn áp, rồi anh đề nghị điều tra, tức là đưa ra tòa đó. Theo Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam VDF, ngày 27 tháng 8, một tài xế đã dùng tiền lẻ để trả phí khi đi qua trạm số 1 quốc lộ 5. Sau đó ghi hình lại và đưa lên mạng xã hội. Cấm gì người ta cho thế là phá trật tự công cộng đi nha, ghi hình lại và đưa lên mạng xã hội. Một số đối tượng nhân sự việc này đã kêu gọi kích động tiêu cực về trạm thu phí trên mạng xã hội. Báo cáo của công ty này cũng nói rõ vào ngày 4 tháng 9, khoảng 30 xe ô tô sử dụng tiền mệnh giá thấp đi qua trạm, sau đó lại quay giờ đi ngược lại, lại tiếp tục dùng tiền lẻ để trả phí nhằm gây ích tắc giao thông. Các xe này thậm chí còn dàn hàng ngang, tạo tình huống tai nạn xe giả để người dân hiếu kỳ ra xem. Lãnh đạo VDV cho biết đã báo cáo lên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các bộ ngành liên quan để có ý kiến chỉ đạo, đúng không? Bây giờ nó không dám đưa ý kiến chỉ đạo ra. Bây giờ bản tin chi tiết đang ở trên báo Người Lao Động online mà blog cái đất đem về cho tôi, cũng dưới tựa đề là tài xế trả tiền lẻ dân địa phương vây trạm BOT quốc lộ 5. Tôi lấy cái tít thôi rồi tôi đi không đi vào chi tiết. Và trong các bản tin thì có đăng hình đàng hoàng. Những người dân địa phương cho rằng phí qua trạm BOT này quá cao, 40.000 đồng một lượt, nên xe tải đã tìm cách trốn trạm đi vào các đường liên xã huyện tỉnh. Tình trạng kéo dài đã làm hỏng đường xã, tăng tai nạn giao thông. Những người dân hai huyện này đề nghị trạm giảm phí cho xe tải lưu thông theo quốc lộ như trước đây. Và nếu cái vụ mà mới xảy ra thì đội cảnh sát giao thông số 1 và cảnh sát cơ động cùng công an huyện Văn Lâm đã có mặt để vận động lái xe, vận động nhé. Tức là nó cần cả nhưng mà nó là vận động thôi chứ không phải đàn áp. Vận động lái xe, người dân và phân làn giải quyết ùn tắc. Trạm thu phí đã cũng đã phải tăng cường nhân viên để đếm tiền lẻ. Thay vì thu tiền trực tiếp tại trạm cửa trạm, các lái xe được yêu cầu tấp vào lề đường để nhân viên ra tận xe thu phí. Thay vì có một người thì ách tắc, đưa thật nhiều hàng trăm nhân viên ra đi đến tận xe để thu phí. Nó cũng rất là hai bên đối phó với nhau ly kỳ lắm. Tính đến đêm 18, đội cảnh sát giao thông số 1 vẫn huy động 100% quân số để túc trực tại trạm. Cảnh sát cơ động và công an địa phương cũng được yêu cầu có mặt để giải quyết nếu tình trạng lặp lại. Bây giờ đến lại ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ nha. Liên quan đến dự án này, ông Huyện nói rõ đây là dự án thu hỗ trợ quốc lộ 5 chứ không phải dự án BOT. Hỗ trợ cái dự án chỉnh trang quốc lộ 5 đó, không phải BOT. Tổng công ty phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam VDF vay tiền của ngân hàng làm đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng và được nhà nước cho phép thu phí quốc lộ 5 để hỗ trợ dự án. Vào tháng 8 2016, nhiều người dân thuộc địa bàn hai xã Đại Bản và Lê, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng, nơi giáp với địa điểm đặt trạm thu phí thứ hai trên đường quốc lộ 5, để phản đối đề nghị phải có cơ chế miễn giảm phí cho những người dân trong xã. Dân trong xã đi ra cũng phải đóng phí. Vào tháng 8 2016, nhiều người dân thuộc địa bàn hai xã Đại Bản và Lê đã giảm chi phí nhé. Ngay sau đó, chia sẻ với người dân địa phương, Ủy ban Nhân dân huyện An Dương cũng đã có kiến nghị đến các cơ quan chức năng cũng như chủ đầu tư VDF. Tuy nhiên, đến nay người dân địa phương vẫn phải chịu cảnh đi qua trạm thu phí chỉ cách nhà có 1 km là phải mất tiền. Bây giờ nó dây lên cái phong trào sờ gáy tất cả các trạm thu phí trên toàn quốc. Bản tin này rất dài cho nên tôi đi chỉ vào cái tựa đề thôi. Bản tin của US24h.com đưa cái bài này với tựa đề kẻ tội BOT tay mơ bắt giặc chây chết thu tiền. Nó tăng vốn gấp đôi gấp ba lên để nó kéo dài cái thời gian được thu tiền, đủ cho thu tiền triền miên. Và những cái đường lộ mà nó mà nhân danh cái kẻ trách đường lộ đó để nó thu tiền đó, thì nó làm rất là ẩu tả cho nên đường xá nào cũng xuống cấp nhanh chóng. Và bây giờ là cũng nhắc lại cái vụ căng thẳng BOT tại quốc lộ 5 như chúng ta vừa mới tường thuật. Và đến Bình Định cũng đề nghị giảm phí qua 3 trạm BOT. Tóm lại là cái BOT này, dù nó thuộc BOT hay không, là cái chế độ đặt ra cái trò thu tiền mãi lộ để từ bao nhiêu năm nay này, bây giờ bị dân bắt đầu phản đối. Đấy là một khía cạnh trong cái cai trị của Việt Nam Cộng sản. Bây giờ để đối phó với những cái phong trào đấu tranh, nhất là của giáo dân, nó giả cái trò là côn đồ. Bây giờ nó có một hình thức côn đồ mới. Bản tin ngày hôm qua của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: mang súng vào giáo xứ đòi đối thoại với linh mục vì linh mục này xúc phạm Hồ Chí Minh. Nó động viên cái bọn mà hạt giống đỏ mà nó đào tạo từ nhỏ lên ấy, kéo nhau đến dí súng rồi đối thoại với ông linh mục. Ngày muốn, nhưng mà cái giáo xứ này đối phó rất hay. Tôi đem cái bản tin này vào để mà tổng hợp, để đề cao cái phương thức đấu tranh bất bạo động của giáo dân, của cái sứ giáo xứ Thọ Hòa. Ngày 4 tháng 9, một nhóm hơn chục người cầm loa biểu ngữ và vũ khí xông vào giáo xứ Thọ Hòa ở Đồng Nai đòi đối thoại với linh mục quản xứ vì đã xúc phạm Hồ Chí Minh và vì đã đòi lật đổ chính quyền cộng sản. Tôi có cái video trên Facebook dài đến hơn 2 tiếng đồng hồ gửi cho tôi. Suốt đêm để theo rất là hay, nhưng mà được cái bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tóm tắt lại cho nên tôi đem vào để tổng hợp. Theo lời kể của linh mục Nguyễn Duy Tân, vào khoảng 10:20 sáng 1/9, một nhóm người đi bằng xe buýt đến giáo xứ Thọ Hòa, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai và đòi đối thoại với linh mục Tân quán xứ Thọ Hòa. Đối thoại với súng và roi điện. Đây là lời kể của ông linh mục. Họ đến và mang theo loa băng rôn làm ồn ào lắm nên tôi không tiếp. Họ bất lịch sự. Khoảng 15 phút sau, các ông trùm và giáo dân khoảng 20 người đến nói chuyện với họ, nhưng họ vẫn cứ đòi đối thoại với tôi về hai vấn đề. Thứ nhất là chuyện xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ hai, họ nói về vấn đề tôi đòi lật đổ chính quyền Việt Cộng sản Việt Nam. Họ đòi đối thoại với tôi về hai vấn đề đó. Tôi không đối thoại với họ vì là họ vu khống. Nếu tôi có tội thì đã có nhà nước trách. Nhà nước xét xử tôi. Ai mượn đến anh? Bị giáo dân bao vây, nhóm người được gọi là dư luận viên này đã ném một số vũ khí mang theo sang các nhà lân cận. Đến lúc mà họ không có đối phó lại bằng bạo lực, họ tiếp tục cãi nhau bằng mồm và họ đem giáo dân đến và đóng cổng giáo xứ lại. Thì cái coi như là các anh bị làm con tin. Rồi họ gọi công an đến để xử lý. Cho nên công an đến xử lý thì bọn này nó quất quăng súng vào nhà mà thuyền dân, nó quăng cái giao điện nữa. Đó. Linh Mục Tân kể với VOA Việt ngữ như thế này: các ông trùm đã đóng cổng nhà thờ lại và công an tới muốn giải cứu họ bằng cách đưa về xã. Giáo dân họ báo cáo là trong nhóm người này có 2 khẩu súng, khám xét họ thì họ chạy ra và ném súng sang hàng xóm là nhà ông Khiêm. Ngoài ra nhóm này còn mang theo một roi điện và cũng ném sang một nhà kế cận khác trong khi bị đào vậy. Bây giờ công an đến giải quyết thì đứng đầu là Thượng tá Nguyễn Thành Lợi, Phó trưởng Công an xã huyện Xuân Lộc. Và linh mục kể lại rằng chủ trương của ông Lợi vẫn là làm sao để giải cứu con tin đưa về huyện. Nhưng giáo dân Thọ Hòa không chấp nhận vì không thể tin cộng sản. Đưa về huyện, họ sẽ cùng phe với nhau và nói dối hết. Khẩu súng sẽ trở thành cái hộp quẹt mà thôi. Khoảng 4 giờ chiều, sau khi từng nhóm người trong nhóm dư luận viên viết xong các bản tường trình về sự việc, giáo dân Thọ Hòa đã để cho công an dẫn giải 13 người về huyện Xuân Lộc. Anh bị một vụ giống đồng tâm, nhưng mà người ta xử lý đúng. Bây giờ ông linh mục ông ấy nói về tại sao nó lên án xúc phạm Hồ Chí Minh và Đảng, thì ông linh mục ông nói như thế này: về vấn đề xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, tôi đã đối thoại với công an tỉnh Đồng Nai rất nhiều lần rồi. Tôi nói Bác Hồ không phải là danh nhân văn hóa thế giới, và tôi đã lý luận thua họ, cãi nhau thua, mà nó vẫn không tha, nó tưởng thua thế là có thể đàn áp, nó đem súng lên. Tôi đã nói Bác Hồ không phải là danh nhân văn hóa thế giới, và tôi đã lý luận thua họ. Tôi đã phải về làm giấy chứng nhận Bác Hồ là danh nhân văn hóa thế giới. Việt Cộng mới xử lý một người. Tôi bắt đầu này là phải làm giấy chứng nhận. Thì ông này ông ký tên đóng dấu rồi, thì còn bắt bẻ nữa hả? Tôi đã tốt hơn UNESCO, vì UNESCO chưa chứng nhận mà tôi đã chứng nhận, như vậy là tốt lắm rồi. Ông này hay thiệt, ông làm giấy chứng nhận. Ông nói tiếp, báo chí nước Anh xếp 13 tồ tệ giết người ác nhất thế giới, trong đó có tên Bác Hồ. Đó đâu phải là tôi xúc phạm. Còn vấn đề là tổ chính quyền, tôi chưa bao giờ nói là tổ chính quyền cả. Các bài viết của tôi chỉ thể hiện ước mong cộng sản giải tán thôi, đúng không? Bài hiến kế cho Sài Gòn hết kẹt xe thì gồm 3 bước. Bước 1 là giải tán Đảng Cộng sản. Bước 2, 3 mới đi vào chuyên môn kiến trúc của tôi, tức là cũng là kiến trúc sư nữa. Tôi là kiến trúc sư nên việc hiến kế rất là thật lòng. Bước 1 phải giải tán Đảng Cộng sản thì mới thực hiện được bước 2 và bước 3. Trước đây vào dịp 30 tháng 4, Linh Mục Nguyễn Duy Tân cũng bị chính quyền tỉnh Nghệ An ra công văn cấm giảng lễ trong địa phận tỉnh này. Cũng thời điểm, một linh mục của giáo xứ Thái Hà, Hà Nội cũng bị cấm xuất cảnh sau khi ông có bài giảng 30 tháng 4 gây chấn động cộng đồng mạng. Đối diện với nguy cơ có thể gặp nguy hiểm vì những phát biểu nhạy cảm, Linh Mục Tân nói với VOA rằng ông không thể làm khác hơn vì ông là một linh mục công giáo. Nguyên văn: tôi là linh mục, tôi sống theo tinh thần Chúa Kitô, phải công lý hóa xã hội, sự thật hóa xã hội và bác ái hóa xã hội. Nhưng vì trong chế độ cộng sản độc tài không thực thi công lý, nên người công giáo và các linh mục càng phải làm sao để công lý hóa xã hội. Kết luận: theo Linh Mục Tân, chiến lược cây gậy và củ cà rốt của Đảng Cộng sản đã có hiệu quả rất lớn trong việc khiến cho nhiều người dân quên đi công lý khi nhìn thấy những củ cà rốt có lợi trước mắt. Bây giờ nó dùng dư luận viên với lại côn đồ, nó đối phó với mọi người, mà chẳng nghĩ đối với người ta, nó dùng những cái miếng võ sợ chừng là nó quấy nhiễu gia đình. Bản tin ngày hôm qua của Phong trào Dân chủ trong nước do Phạm Thanh Niên tường thuật. Côn An Thái Bình đàn áp gia đình từ Nhân Lương Tâm Nguyễn Văn Túc, anh Nguyễn Văn Túc đã bị bắt rồi, mà bây giờ đến em anh cũng bị cưới nhiễu. Trong khi bắt ông Túc thì công an cũng canh gác nhà riêng của em gái ông là bà Nguyễn Thị Thành suốt 2 ngày nay, trong khi bà Thành vắng nhà, bà đi làm việc canh nhà. Bà Thành làm giúp việc cho một gia đình ở Hà Nội. Nó đi lên tận Hà Nội, nó bắt bà đem về nhà. Sáng nay mẹ con bà Rề tức là Bùi Thị Rề, vợ của Tư Dân Lương Tâm đó, gọi điện thoại nhiều lần thì không thấy bà Thành bắt máy nên lo lắng có sự chẳng lành. Sau đó họ hay tin rằng khoảng 15 giờ chiều nay, 2 tháng 9, công an đã đến tận nơi làm việc của bà Thành và ép bà lên xe, giáp giải bà về Thái Bình. Bà Thành bị bệnh tim nên đã bị ngất xỉu trên đường từ Hà Nội về Thái Bình. À, sau đó bọn người này tiến hành việc khám xét nhà riêng của bạn. Bọn họ lấy đi một máy tính, một máy in và vài thứ đồ lặt vặt khác vì cho rằng những thứ này là của ông Túc gửi. Nó trộm. Khám nhà và lấy đồ xong, khoảng 20:30, công an tống bà Thành lên xe chở đi. Con gái bà Thành và các con ông Túc đuổi theo xe, yêu cầu công an cho biết họ đưa bà Thành đi đâu. Trong tình trạng bà đang đau yếu, không những không trả lời câu hỏi chính đáng của các con cáo bà Thành, công an đã đánh đập anh Nguyễn Tuấn Anh là con trai của ông Nguyễn Văn Túc ngay trên đường. Bà Rề cho biết con trai bà bị đánh khá đau và hiện đã về nhà. Tuy nhiên, con gái và cháu gái bà vẫn đang ở Ủy ban Nhân dân xã Đồng La để chờ tin tức của bà Thành. Bắt ông Túc chưa đủ, công an Thái Bình còn đánh đập con trai ông, bắt em gái ông và khủng bố gia đình ông. Đây là chế độ công an trị. Trong khi đó thì nó đang vất vả về cái vụ Trịnh Xuân Thành. Bây giờ có tin tức thêm về vụ Trịnh Xuân Thành, là tin từ website của cộng đồng người Việt Nam bên Đức, website thời báo.de. phát hiện danh tính ba mật vụ từ Việt Nam tham gia bắt cóc Trịnh Xuân Thành. Theo những thông tin mới nhất, cảnh sát điều tra Berlin đang truy nã ba người đàn ông từ Việt Nam sang Đức trong thời điểm từ ngày 21 đến 23 tháng 7. Với nhóm trưởng là một người đàn ông có độ tuổi khoảng 50, hai người còn lại từ 30 đến 40 tuổi. Trong nhóm này chỉ có một người nói được rất ít tiếng Anh và họ hoàn toàn không biết tiếng Đức. Bây giờ thế giới mở này, những cái trò lén lút của các anh là người ta tìm ra được hết. Đặc biệt nhóm nghi phạm thường xuyên nó sang bên Berlin, nó mướn khách sạn à. Giờ thì nhiều cửa hàng xung quanh khu vực khách sạn đã được cảnh sát tận được, người ta đến khách sạn người ta tùy truy ra tên của các anh, rồi người ta truy ra hình ảnh, rồi khách sạn nào cũng có, chợ nào cũng có hình ảnh hết, rồi người ta ra chợ người ta sẽ, tức là có cả hình ảnh nữa. Đặc biệt nhóm nghi phạm thường xuyên tới các quán ở châu Á trên nhiều dãy phố lân cận để thưởng thức món phở Berlin và nhanh chóng rời đi. Họ cũng không ăn nhậu hay uống rượu bia ở những nơi này. Ba tấm hộ chiếu Việt Nam đã được chủ khách sạn ghi chép danh tính khi thuê phòng đó, làm sao trốn được. Cảnh sát điều tra cho biết là tới ngày 23 tháng 7 thì nhóm này đã rời khỏi khách sạn trên một chiếc xe do người khác lái tới. Rồi nhóm người này đã được dẫn đường bởi người rất thông thạo địa bàn tại chỗ đó. Có thể họ đang sống tại Berlin. Khi chứng minh được đối tượng có liên quan thì sẽ phải chịu khung phạt từ 1 năm đến 5 năm tù cho tội hỗ trợ bắt cóc. Ngoài ra các đối tượng trực tiếp tham gia bắt cóc sẽ chịu phạt tù từ 5 đến 10 năm, trường hợp nguy hiểm có thể ngồi tù chung thân. Hiện nay các mẫu xét nghiệm DNA của nhóm nghi phạm đã được thu thập tại phòng khách sạn trên chiếc xe 7 chỗ với nhiều vết máu để truy nã các đối tượng bắt cóc ông Trịnh Xuân Thành. Cơ sở dữ liệu Europolis cũng được cập nhật để lập tức phát hiện và bắt giữ những người này khi họ đặt chân tới châu Âu. À, vất vả lắm chứ phải dỡ nào. Và cũng về ông Trịnh Xuân Thành này, blog Việt Nam Insider căn cứ vào những tin tức từ Facebook trong nước cho biết vụ Trịnh Xuân Thành 2. Việt Nam chỉ còn 48 tiếng. Sau khi Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam bí mật sang Berlin gặp và đàm phán riêng với phía Đức về vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, tại đây phía Đức đã trao tối hậu thư cho Việt Nam. Cho đến nay phía Đức không tiết lộ điều kiện được đặt ra trong tối hậu thư, nhưng có lẽ trong đó nêu rõ yêu cầu phía Việt Nam trả lại ông Trịnh Xuân Thanh để đưa sự việc trở lại nguyên trạng. Tới thời điểm này, thời hạn của tối hậu thư đưa ra đã hết. Phía Việt Nam vẫn chưa có biểu hiện sẽ đáp ứng những điều kiện được đưa ra, do đó các biện pháp trừng phạt tiếp từ phía Đức có lẽ sẽ bắt đầu được khởi động. Nhiều khả năng biện pháp được lựa chọn đầu tiên sẽ yêu cầu thêm một số nhân viên ngoại giao ở tại Berlin phải rời khỏi nước Đức. Các việc tiếp đến có thể cắt các khoản viện trợ hoặc ưu đãi tín dụng mà phía Đức đã ký kết trước đó trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đem về cho Việt Nam. Vụ việc trở nên căng thẳng hơn khi hôm 31 tháng 8, Đại sứ quán Việt Nam ở Đức tổ chức Quốc khánh lần thứ 72 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Berlin đã không hề có bất cứ khách ngoại giao và đại diện nước chủ nhà nào tới dự. Uy tín của chính phủ Việt Nam bị chìm đắm theo vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Hiện vẫn chưa có đối tượng nào trong nước đứng ra nhận trách nhiệm khi ra lệnh cho vụ bắt cóc này. Phía cảnh sát Đức đang tích cực truy tìm kẻ chủ mưu và các đồng phạm, tòng phạm. Trong đó có thể sẽ xuất hiện những khuôn mặt quen thuộc người Việt Nam đang định cư tại Đức, dù vô tình hay cố ý đã có mối liên hệ với những đối tượng trong đường dây nằm trong Đại sứ quán Việt Nam ở Đức tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Dự kiến trong 6 tháng tới, phía Đức có thể sẽ hủy mọi quan hệ thăm viếng chính thức với Việt Nam, dù không có liên can, nhưng đây sẽ là một bước lùi lớn mà người dân Việt Nam đang phải gánh chịu. Ở trong nước thì loạn cung đình, các nhóm lợi ích sờ gáy nhau một cách tích cực. Bây giờ đến cái vụ ở Hà Nội mà liên quan đến Hoàng Trung Hải, nó bí thư thành ủy Hà Nội, là vụ cái công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển Kinh Đô, tức là Kinh Đô TCI Group, xây dựng
tòa nhà Discovery Complex 2 tại địa chỉ 8B Lê Trực, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, bắt đầu gây xôn xao dư luận trên báo chí lề đảng trước khi lan sang báo chí lề dân. Bây giờ báo chí lề đảng nó khui ra mới là ly kỳ. Trước kia thì lề dân ra đảng cái là đi. Bây giờ đảng nó khui ra, tức là trong đảng nó đang loạn cũng những nhóm lợi ích đương quyền, nó truy những cái nhóm lợi ích mà nó muốn loại trừ. Bây giờ nhóm lợi ích công ty xây dựng phát triển kinh đô, tức là gì, cái nó xây cái tòa nhà này ở 8B đường Lê Trực, ngay sát ngay bên trung tâm đầu não Ba Đình, tòa nhà Discovery Complex 2 trông chẳng khác gì mà tòa tháp canh khổng lồ, cho phép giám sát mọi động tĩnh xung quanh khu vực đặc biệt nhạy cảm về an ninh quốc gia. Dư luận lại càng hết sức lo ngại khi những thông tin liên quan đến dự án cũng như chủ đầu tư được báo chí phanh phui rằng ngoài dự án trên, Kinh Đô TCI Group còn là chủ đầu tư một số dự án bất động sản tọa lạc tại những vị trí hết sức nhạy cảm về an ninh, chẳng hạn như dự án Capital Garden tại ngõ 102 Trường Chinh, gồm hai tòa tháp cao hơn 115m và chỉ cách Bộ Tư lệnh Phòng không không còn mấy bước chân, hay là dự án Hoàng Quốc Việt tọa Towers gồm hai tòa tháp cao 46 tầng và 50 tầng tại góc đường Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, tức chỉ cách trụ sở mới của Bộ Công an vài trăm mét. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là người phê duyệt dự án trong vai trò Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm trưởng ban chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng thủ đô. Nay đã, ông này đã trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Một báo chí trong nước công khai hỏi thăm sức khỏe, chứng tỏ rằng nội bộ Cộng sản đang có loạn công đình. Tôi không đi vào chi tiết này thì đi đến thế mà thôi. Và bản tin nhắc lại rằng dự án tòa nhà 8B Lê Trực cũng không phải là ngoại lệ. Tác giả của nó như phần trên chúng tôi đã trình bày không phải là ai khác mà chính là cựu Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, cha đẻ của hàng loạt hiếm họa Made in China, hiểm họa Made in China khác trên khắp Việt Nam. Và việc dự án này bị báo chí đồng loạt cảnh báo, đồng loạt cho báo chí lề đảng đó, về những hiểm họa tiềm tàng của nó không lâu trước khi Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra, chính là vì có những thế lực muốn qua đó để ngăn chặn ngài Phó Thủ tướng. Câu hỏi không thể không đặt ra ở đây là liệu ngài cựu Phó Thủ tướng có biết là dự án do mình phê duyệt đã bị xử lý oan hay không? Xin thưa, ngài Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế cùng cả đàn thuộc hạ hùng hậu chắc chắn không ngây thơ đến mức không biết. Nhưng vào thời điểm vô cùng nhạy cảm trước thềm Đại hội 12, ông ta đã khôn ngoan chọn kế sách lùi một bước và nín thở qua sông. Sau khi đã trở thành thành viên ban lãnh đạo tối cao, thống lĩnh bộ máy đảng, chính quyền, quân đội của một Hà Nội ngàn năm văn hiến, ông ta mới bật đèn xanh cho đàn em rón rén khởi kiện chính quyền. Bị đơn chỉ là Ủy ban Nhân dân quận Ba Đình, và chỉ một ngày sau khi Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang tái xuất bằng xương bằng thịt với một bộ dạng nhợt nhạt trên truyền thông, bằng chứng cho thấy thủ lĩnh phe nhóm chống tàu trong bộ máy đã đầu hàng Nguyễn Phú Trọng cùng phe nhóm thân tàu và chấp nhận sắm vai một ông phóng trên sân khấu chính trị Việt Nam, thì con ngựa thành Troy Hoàng Trung Hải mới chỉ đạo đàn em công khai lật lại vấn đề trên truyền thông. Vấn đề này là đã bị chống gáy từ trước, bây giờ Hoàng Trung Hải nó đưa ra đây, nó kiện kiện ra cái đấy. Hay, và cái cảm ơn cái thông tin này của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Tóm lại, bất luận thế nào, một khi Chủ tịch Hà Nội đã yêu cầu rà soát lại việc xử lý tòa nhà 8B Lê Trực, một công trình mà công luận lên tiếng phản đối trước hết là vì mối đe dọa tiềm tàng về mặt an ninh quốc gia của nó, và đích thân Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu dỡ bỏ, thì xem ra không còn ai đủ sức ngăn cản cặp bài trùng Hoàng Trung Hải, Nguyễn Phú Trọng nữa. Ông Nguyễn Xuân Phúc là đối với này sẽ lại đấy. Thì tôi muốn kết thúc cái bản tổng hợp tiên tiến này bằng một vài ý kiến mà được đưa ra trên blog Việt Nam, blog về tiếng nói Hoa Kỳ của tiến sĩ Phạm Chí Dũng, nói về cái việc mà loạn đả cung đình ở trong nước. Thì Nguyễn Phú Trọng bây giờ là cái vai chủ chốt, đang đóng vai chủ động trong cái việc mượn cớ thanh trừng nội bộ
để mà thanh toán tất cả các đối thủ. Mà Nguyễn Phú Trọng và Hoàng Trung Hải là một cặp bài chung, có thể là trở thành Tập Cận Bình nếu nó thành công. Bài blog của Tiếng Nói Hoa Kỳ của Phạm Chí Dũng đăng với tựa đề là liệu Nguyễn Phú Trọng có ngồi trong kép được hết nhiệm kỳ. Và ông Phạm Chí Dũng nêu ra cái sự phân tích của giáo sư Carl Lariteye thuộc Học viện Quốc phòng Estonia, khẳng định với Đài VOA ngày 10 tháng 8 2017 rằng trong cái bài Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ ra này, thì ông Teye ông nói rằng Nguyễn Phú Trọng đã củng cố được vị trí, ông lại không có người kế vị chính thức. Giờ đây ông ấy có toàn quyền quyết định liệu ông có về nghỉ và khi nào thì về nghỉ. Vị thế của ông ấy đang rất mạnh. Vào Phạm Chí Dũng bình luận rằng vào lần này rất có thể cao lại tay ở lại một lần nữa có lý khi thời điểm ông trả lời phỏng vấn VOA lại ngay sau khi một sự kiện có cả đối nội lẫn đối ngoại là Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc đưa về Việt Nam, cũng là lúc mà Nguyễn Phú Trọng hưng phấn chưa từng có kể từ khi ông trở thành Tổng Bí thư Đảng vào năm 2011. Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy đấy. Và Phạm Chí Dũng cho rằng thì ông Cao có lý là Nguyễn Phú Trọng bây giờ đang trong thế thượng phong. Và ông Phạm Chí Dũng đánh giá rằng không còn nghi ngờ gì nữa, Trịnh Xuân Thanh chính là con bài áp chủ bài của ông Trọng để xử lý những người được coi là vây cánh Nguyễn Tấn Dũng, lấy lại thể diện và uy quyền của ông Trọng và nếu có thể xử lý luôn những đối thủ chính trị đang nổi lên. Vào tháng 5 2007, Đinh La Thăng, người được xem là đàn em thân tín của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương của Chủ tịch Trần Quốc Vượng, người mà gần đây đã được Nguyễn Phú Trọng khen là làm việc gì ra việc nấy đấy, và Đinh La Thăng, bị kỷ luật và loại khỏi Bộ Chính trị cũng như cái ghế Bí thư Thành ủy ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng còn những người khác và đối thủ khác thì làm thế nào để xử? Thì ông Phạm Chí Dũng cho rằng phải đợi Trịnh Xuân Thanh về, dường như phải chờ Thanh về. Đó. Cho nên một cách nào đó Trịnh Xuân Thanh có thể sánh với hình ảnh gió đông của Gia Cát Lượng để Tổng Bí thư Trọng có được một trận xích mích hỏa công riêng của ông dữ dội và thần tốc trong thời gian những tháng tới. Lý do đơn giản là từ Nguyễn Trịnh Xuân Thanh người ta có thể phăng ra nhiều câu chuyện, trong đó có chuyện đường dây và những mối thắt nút mà trước đây tưởng chừng không bao giờ gỡ được. Sự kiện Thanh về trong một kép có ý nghĩa đến mức đang khiến xoay chuyển cả cục diện tương quan lực lượng chính trị. Nếu trước khi Thanh về, cục diện này còn ngổn ngang và chưa biết mèo nào cắn miệng nào, thì sau đó thậm chí có người còn ca ngợi ông Trọng là sĩ phu Bắc Hà trong một kép. Một lần nữa, sau sự kiện Đại hội 12 vào đầu năm 2016, lại có một luồng chuyển động, dù vẫn chậm. Cùng mắt trước mắt sau, sáng ủng hộ Nguyễn Phú Trọng từ một bộ phận quan chức mà trước đây chẳng biết theo ai. Trong thực tế hiện tại, như nhiều nhà phân tích trong đó có ông Taylor, Nguyễn Phú Trọng không có đối thủ chính trị. Và người ta còn ghi rằng ông Trọng có thể trở thành Tập Cận Bình thứ hai, tức là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư. Khi đó triển vọng ngồi đến hết nhiệm kỳ, tức năm 2021, chỉ là chuyện nhỏ. Tuy thế, câu chuyện mới chỉ là người tính. Quy luật âm dương vốn dĩ tự sinh tự diệt, và người tính không bằng trời tính. Bây giờ ông Phạm Chí Dũng nói đến trời tính như thế nào? Trời tính là cái thế tất yếu mà tôi đã thường phân tích đấy. Khi nhận định ông Nguyễn Phú Trọng sẽ ở lại cho đến hết nhiệm kỳ, giáo sư Carl Taylor đã sát thực với những gì tương quan lực quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản ở Việt Nam. Nhưng ông Taylor mới chỉ là xét trên phương diện tương quan nội bộ Đảng, dù hiện thời đang lan truyền một luồng dư luận cho rằng sau khi trừ được vây cánh ông Dũng, ông Trọng hoàn toàn thỏa mãn nên sẽ nghỉ. Trong khi đó còn nhiều yếu tố biến chuyển khác mà ông Taylor dường như chưa tính đến hoặc không xem trọng. Bây giờ đến những cái yếu tố mà tôi rất đồng ý với Phạm Chí Dũng. Bởi trên phương diện hoàn toàn khách quan, Một bài toán thách thức rất lớn là Tổng Bí thư Trọng liệu có nhiều cơ hội để ngồi đến năm 2011 nếu từ đây đến đó xảy ra những xung động lớn, đủ mạnh mà có thể khiến dẫn đến nguy cơ mất chế độ, mất đảng chứ không phải chuyện đùa, như ông Trọng vừa tán thán ngay vào tháng 8 này, và trở nên trần trụi không thể cưỡng lại được. Là một giáo sư ngành, đây cái câu này thì là tôi rất ưng ý, là một giáo sư ngành Mác Lê, hẳn ông Trọng chẳng bao giờ nên phải quên cái quy luật kinh tế quyết định chính trị. Cái này tôi nói, ta nói từ lâu rồi, kinh tế quyết định chính trị. Làm thế nào ông Trọng hay bất cứ người nào khác có thể ngồi yên trên ghế Tổng Bí thư nếu nền kinh tế Việt Nam vốn đang suy thoái đến năm thứ 9 liên tiếp sẽ rơi vào thảm trạng khủng hoảng trong ít năm tới, hay một thứ thảm họa đến giấy vệ sinh cũng không có để dùng như người đồng chí Venezuela. Kinh tế suy sụp lại khiến gãy đổ các rường cột xã hội và khiến cả xã hội lỗn loạn. Xã hội giờ đây đang đầy ắp mầm mống hỗn loạn. Ông Trọng sẽ làm thế nào để xử lý các cuộc biểu tình xuống đường liên tục do bức bách đời sống của nhiều tầng lớp người dân ở nhiều địa phương trong những năm tới? Trong khi đó, xung đột nội bộ đính kèm xung đột lợi ích đã và sẽ trở thành kẻ đào mồ cho đảng. Tôi khoái cái kẻ đây, đó là xung đột nội bộ đính kèm xung đột lợi ích đã và sẽ trở thành kẻ đào mồ cho đảng. Một vài nhóm tham nhũng mà ông Trọng đang chống mới là những nhóm lộ diện, trong khi đó còn rất nhiều nhóm lợi ích khác có thể tham nhũng không mấy kém thua những nhóm trước đang tồn tại ở rất nhiều địa phương mới ghê. Những địa phương này lại đang hội tụ những biểu hiện ngày càng mang tính cắt cứ quyền lực và sứ quân khu vực. Tôi nói cái này từ lâu rồi, ông này ông nói rõ hơn, mang tính cắt cứ quyền lực và sứ quân khu vực. Nếu ngồi trong ngoài kép lại, sẽ cần đến bao nhiêu Tổng Bí thư Trọng để xử lý cơn khủng hoảng cắt cứ sứ quân này, và sẽ cần đến bao nhiêu ông Trọng để chia ra nhằm đối phó với một triển vọng các quan chức tham nhũng hợp thành lực lượng lớn để chống lại Tổng Bí thư mà có thể sinh ra nội chiến. Và đến khi đó, liệu ông Trọng có khả năng có thể thẳng thừng lắc đầu với nhu cầu tách đảng hoặc ra đảng phát sinh từ chính nội bộ đảng? Bây giờ đã có triệu chứng ông giáo sư tương lai đó, ông ra khỏi Đảng Cộng sản, ông về với Đảng Lao động đó lại. Bây giờ ông Phạm Chí Dũng này là, liệu ông Trọng có thể thẳng thừng lắc đầu với nhu cầu tách đảng hoặc đa đảng phát sinh từ chính nội bộ của ông? Chưa kể đến trường hợp nếu Trung Quốc tấn công Việt Nam, tình hình nội trị trong đảng và đất nước sẽ biến động thế nào? Cái này thì không cần phải xảy ra. Tóm lại, ông Phạm Chí Dũng kết luận, đó là những yếu tố, những biến số mà chỉ cần một trong đó số đó xảy đến thực sự thì không ai có thể đoán chắc là bất kỳ Tổng Bí thư đảng nào hiện nay cũng có thể yên vị đến hết nhiệm kỳ vào năm 2011. Và tôi xin ghi chú để kết luận cho buổi tổng hợp tin tức ngày hôm nay là chế độ của nó đang gặp phải cái mà các nhà chiến lược thế giới đã đánh giá rằng khi mà anh đi vào kinh tế thị trường với một chế độ định hướng xã hội chủ nghĩa thì anh sẽ gặp phải cái bẫy thu nhập trung bình, và anh sẽ gặp cả những cái mà người ta đặt tên là unintended consequences, là những hệ quả ngoài ý muốn. Đây là kết thúc cái bản tổng hợp tin tức của tôi ngày hôm nay, đã khá dài.